Chương 29, người hộ đạo chờ một chút. Thanh âm mang theo uy nghiêm, mọi người rối rít nhìn về phía cửa vào vẻ mặt tại biến đổi, hôm nay phát sinh chuyện làm cho tất cả mọi người không tưởng được, nhưng mà sau một khắc dưới ánh mắt một đạo cao lớn bóng người từ đại sảnh bên ngoài đi tới. Trong mắt đó là một tên bộ dáng anh tuấn người đàn ông trung niên, nhìn hắn, Mạc Thiên Chính chân mày ở trong chớp nhoáng này ngưng tụ lại đến, lộ ra kinh ngạc. Phương Thành đại nhân, chuyện này, nam tử chính là Phương Thành, Phương Thành đi tới, tất cả mọi người lại bất ngờ, mà nhìn Phương Thành lúc trên mặt mọi người lộ ra sợ hãi, đối với Phương Thành, tựa hồ đang trong mắt tất cả mọi người chỉ còn lại kính sợ, vô luận là Mạc Thiên Chính thân là Mạc gia chi chủ, hay lại là Ninh Viễn đắt là vương tử, nhìn Phương Thành lúc đều là mang theo kiêng kỵ. Thậm chí vào thời khắc ấy, thấy Phương Thành lúc ngay cả Trương Bình trong mắt cũng theo đó biến sắc, chỉ có Lạc Phàm ghé mắt lúc mang theo mấy phần ngoài ý muốn, vốn là vừa mới leo lên khí tức đang dần dần sa sút. Hôm nay không phải là Mạc gia yến hội sao? Mạc gia chủ cớ gì xua đuổi khách nhân? Yên lặng chốc lát, Phương Thành nhìn Mạc Thiên Chính bình tĩnh hỏi, mà hôm nay Phương Thành đảo qua Lạc Phàm lần đầu gặp lúc tái nhợt, trong mắt mang theo thần thái đưa mắt nhìn từ phương. Mạc Thiên Chính nhìn hắn, tựa hồ mang theo mấy phần chần chờ, sau đó đạo Phương Thành đại nhân có chỗ không biết, không biết cái nào không mở mắt cầu nô tài thả hắn vào ta Mạc gia, nếu hắn an phận cũng liền thôi, nhưng là hắn nhưng ở chuyến này vùng chặt đứt Linh Ngọc Điện hạ tay chân. Ừ. Trong ngay mắt, Phương Thành sắc mặt nhất thời trầm xuống, Phương Nhược Tuyết mày liễu nhíu một cái trong mắt một cổ tức giận nhất thời hiện lên, nhìn Mạc Thiên Chính quát lên Mạc Thiên Chính, ngươi càng rỡ. Tuyết Nhi. Phương Thành mở miệng quát bảo ngưng lại, thanh âm vào thời khắc này trầm thấp mấy phần, Mạc Thiên Chính có chút sửng sở, đạo Nhược Tuyết chất nữ, ngươi đây là cớ gì? Mọi người không hiểu, không biết vì sao Phương Nhược Tuyết đột nhiên nổi giận, Mạc Thiên Chính đang hỏi, mà Phương Thành lúc này từ một hơi thở, ánh mắt yên tĩnh đi xuống, đạo Lạc Phàm tiểu hữu là ta khách nhân, thiệp mời là ta cho hắn, Mạc gia đã nhiễu. Cái gì? Ngắn ngủi trong nháy mắt, tất cả mọi người ánh mắt không nhịn được đông đặc, nhìn về phía Lạc Phàm lúc khó tin, vốn là mọi người chẳng qua là cho là Lạc Phàm quen biết Phương Nhược Tuyết, vì vậy Phương Nhược Tuyết mới có thể thiên vị Lạc Phàm, có thể Phương Thành là ai? Toàn bộ vương triều người nào không kính nể, có thể Lạc Phàm lại sẽ là khác khách nhân. Hắn là ngài khách nhân. Nghe được Phương Thành lời nói, Mạc Thiên Chính sắc mặt biến hóa, đồng thời hắn cũng minh bạch Phương Nhược Tuyết mới vừa rồi tại sao nổi giận, trong lúc nhất thời trong lòng hắn kinh hãi nhìn Phương Thành tay chân luống cuống trên trán càng là phủ đầy mồ hôi hột, đạo Phương Thành đại nhân, ta không phải là ý đó, chuyện này. A. Phương Thành quát tay, đạo Lạc Phàm tiểu hữu là ta khách nhân, ta này tới là muốn mời hắn trở về, cho tới mới vừa rồi chuyện, ta sẽ tự đi cùng vương thượng nói rõ ràng. Phương Thành đại nhân, chuyện này. Mạc Thiên Chính trên mặt phủ đầy ngưng trọng, muốn nói điểm cái gì, nhưng là Phương Thành cũng đã không để ý tới nữa mà là nhìn về phía Lạc Phàm, đạo tiểu hữu, lần này là ta đường đột, vốn định tiến cử ngươi dư bọn họ nhận biết, nhưng không nghĩ ngược lại đụng ngươi, ta ở trong nhà bày tiệc rượu cho ngươi bồi tội, xin thường quang. Lạc Phàm ánh mắt liếc tứ phương liếc mắt, liễm trở về tâm thần, đạo được. Chuyện này. Lạc Phàm đáp lại, có thể là tất cả nhân thần tình lại bộc phát kinh hãi. Chuyện này. Chuyện như thế nào, Phương Thành đại nhân lại đối với hắn khách khí như vậy? Không phải nói hắn chẳng qua chỉ là tán linh thành Lạc gia thiếu gia sao? Phương Thành đại nhân thế nào sẽ đối với hắn lễ ngộ như thế? Trong lúc nhất thời tất cả mọi người khó tin, Phương Thành là thân phận bực nào lại đối với, đúng, một cái bất quá 16, 7 tuổi thiếu niên khách khí như vậy, đãi ngộ như thế cả tòa Xích Diễm Vương triều sợ rằng chỉ có vương thượng mới có thể có được lễ ngộ như thế. Mọi người thấy, âm thầm kinh hãi, vốn là trong con mắt của bọn họ một cái không tầm thường chút nào tiểu tử, chẳng những xuất thủ kinh người ngạnh hám Linh Viễn chém xuống Linh Ngọc tay chân, hơn nữa cả kia người người cũng sợ như sợ quặp Phương Thành cũng là khách khí như vậy dùng lễ, trong lúc nhất thời bọn họ lại không cách nào tưởng tượng. Lúc này vô luận là Mạc gia chi chủ cũng hoặc những thứ kia tự kiểm chế có thân phận thiếu niên thiếu nữ cũng không dám mở miệng, chẳng qua là kính sợ nhìn, nhưng là Ninh Viễn nhìn trong mắt cũng không cam, nhìn Lạc Phàm không giống cửu hận, lại mang theo ghen tị. Nhìn Phương Thành Lạc Phàm muốn rời đi, Ninh Viễn lại đột nhiên đứng ra, một tiếng quát chói tai vang lên, đạo đứng lại. Ừ. An tĩnh bên trong Ninh Viễn mở miệng, ánh mắt kinh ngạc không khỏi rơi vào Ninh Viễn trên người, mà Phương Thành cùng Lạc Phàm cũng dừng bước không khỏi nhìn về phía Ninh Viễn. Phương Nhược Tuyết nhìn không nhịn được, đạo Ninh Viễn, ngươi còn muốn như thế nào? Phương Thành đại nhân, ngươi nhưng là ta Xích Viêm Vương triều người hộ đạo. Hắn chặt đứt đệ đệ của ta một tay một cước, nhưng là ngươi lại chẳng ngó ngàng gì tới, ngươi đây là ý gì? Ừ. Linh Viễn một câu nói, mọi người sững sờ, Linh Viễn mở miệng là đang chất vấn Phương Thành, theo người bên cạnh kinh hãi, Lạc Phàm đôi mắt sáng lên kinh ngạc nhìn về phía Phương Thành. Hắn biết Phương Thành thân phận không bình thường, nếu không Phương Nhược Tuyết không thể nào không kiêng nể gì như thế ngay cả ba gia tộc lớn gia chủ cũng không coi vào đâu, nhưng là hắn lại không nghĩ rằng Phương Thành lại sẽ là Xích Diễm Vương triều người hộ đạo, một cái vương triều người hộ đạo kia là thân phận bậc nào, cho dù vương thượng cũng có thể ngồi ngang hàng tồn tại. Lạc Phàm tâm đầu kinh ngạc, có thể nghe Ninh Viễn lời nói, Phương Thành lại không chút biểu tình, đạo ta nói rồi, chuyện hôm nay ta sẽ cùng vương thượng nói rõ ràng. Nói rõ ràng, nói như thế nào rõ ràng, ngươi đây là tỏ rõ muốn thiên vị hắn, ngươi là ta Xích Diễm Vương triều người hộ đạo, nhưng phải thiên vị người ngoài, như ngươi sao phân phối trở thành ta Xích Diễm Vương triều người hộ đạo. Hí, tiếng nói rơi xuống, mọi người không nhịn được hít một hơi lãnh khí. Hừ, thụ tử sao dám cản rỡ, hôm nay ta mạn phép muốn bênh vực hắn thì như thế nào, chớ nói Ninh Ngọc chỉ là gãy tay chân, coi như hắn chết thì thế nào, ta là Xích Diễm Vương triều người hộ đạo, không phải là ngươi chữa ra. Chuyện này. Trong khoảnh khắc, Mạc gia trong phòng khách trong mắt mọi người run rẩy đứng lên, Phương Thành mở miệng lại để cho người sợ mất mật, theo Phương Thành lời nói, Linh Viễn sắc mặt tái xanh cực kỳ khó coi, cắn răng nghiến lợi nói Phương Thành. Ngươi đừng cho là ta chữa ra sợ ngươi, bây giờ ngươi coi là cái gì, nếu không phải ta chữa ra nhận từ ngươi đã sớm bị đuổi ra Vương Thành, chỉ bằng ngươi vẫn xứng làm người hộ đạo sao. Một khắc kia đại sảnh hóa thành yên lặng, nhìn Linh Viễn trong mắt tất cả mọi người lại không nhịn được không khỏi run rẩy đứng lên. 3 năm trước đây Phương Thành bị thương tu vi bị kẹt này là mọi người đều biết chuyện, nhưng là dù vậy, thì có ai dám như vậy trực diện Phương Thành? Đến lúc này, Phương Thành vẻ mặt hoàn toàn chìm xuống, trong mắt của hắn đang nhảy nhót lóe lên tinh mang. Giờ khắc này thấy, Linh Viễn cười lạnh, đã hôm nay nếu ngươi cố ý muốn che chở hắn, liền trách ta chữa ra không khách khí. Đại sảnh phảng phất lần nữa trở nên an tĩnh, Linh Ngọc nhìn Phương Thành lại không sợ hãi, hắn thậm chí Phương Thành tình huống, ngay từ lúc 1 năm trước Phương Thành liền không cách nào xuất thủ, một khi xuất thủ liền sẽ phải chịu cắn trả, nhưng là nhưng vào lúc này, Phương Thành trên mặt lại không khỏi cười lên. Không khách khí. Ầm. Giờ khắc này Phương Thành ánh mắt ngắm về phía trước, bước chân đạp trên mặt đất, nổ ầm vang dội khí tức kinh khủng tràn đầy cả tòa đại sảnh, Mạc Thiên Chính nhìn một màn này sắc mặt lộ ra hoảng sợ, mà Phương Thành nhìn về phía Ninh Viễn lúc, cái nhìn kia lại để cho mọi người phát run. Ta xem ngươi chữa ra là như thế nào một cái không khách khí pháp. Chương 30, gió nổi lên Phương Thành khí tức ở trước mắt cuốn lên, khuôn mặt anh tuấn bên trên trở nên lạnh giá, kia khí tức cường đại tràn ngập cả tòa đại sảnh, cảm thụ kia một phần khí tức tất cả mọi người con người rung rung. Phương Thành khí tức đang động, Mạc Thiên Chính con ngươi không ngừng được tại biến đổi, thậm chí những thiếu niên kia thiếu nữ trong lòng rung rung không nhịn được muốn phục quỳ xuống, cho dù Lạc Phàm nhìn Phương Thành thời điểm, trong mắt cũng hơi biến sắc, ngày hôm qua Lạc Phàm giúp hắn trừ phệ linh trận sau hắn khí tức chẳng qua là ngưng tinh cảnh, nhưng là bây giờ lộ ra khí tức hiển nhiên vượt qua ngưng tinh. Này, điều này ma khả năng. Linh Viễn thần sắc nhìn Phương Thành trong lòng là như thế nào nặng nề, chữa ra có cường giả đã từng xác nhận qua Phương Thành bị thương thực lực bị tổn thương không cách nào xuất thủ, nhưng là lúc này Phương Thành khí tức nhưng là như thế kinh khủng. Cảm thụ Phương Thành tản mát ra khí tức, Linh Viễn thần sắc bắt đầu hốt hoảng, chân mày khẩn túc ngưng trọng bản phần, tuy nhiên lại như cũ mang theo mấy phần không cam lòng, đạo cái này không thể nào, ngươi không phải là phi ư, thế nào còn có thể xuất thủ. 3. Phương Thành phù thủ trong hư không linh lực xôi ngược hóa thành một dấu bàn tay một cái tát ở Linh Viễn trên mặt, một cái tát xuống Linh Viễn hoành bay ra ngoài đụng ngã lăn bàn đế, mọi người thấy vậy hậu bối lạnh cả người, mà nhìn Phương Thành thủ đoạn Mạc Thiên Chính trong mắt lại trở nên hốt hoảng. Mạc Thiên Chính chính là ngưng tinh cảnh cao thủ, nhưng là Phương Thành thủ đoạn hắn lại không làm được, cách không ngưng linh duy sẽ vượt qua ngưng tinh cảnh mới có thể làm được sự tình. Nhìn Phương Thành xuất thủ Phương Thành đã chắc chắn Phương Thành đã vô sự, nhưng mà đúng là như vậy Mạc Thiên Chính đấy lòng mới càng ngưng trọng hốt hoảng. Đồ khốn, chỉ bằng ngươi cũng dám bất kính với ta. Phương Thành lạnh lùng nhìn Linh Viễn, mà Linh Viễn từ kia phí trong đống bò dậy, trên mặt dấu bàn tay dễ thấy, khóe miệng một vòi máu tươi hạ xuống, thân thể ở rừng không ngừng run rẩy đến. Đại ca, xa xa Ninh Nu khóc lên, vội vàng tiến lên đỡ Ninh Viễn. Nhưng là Ninh Viễn chiến chiến nguy nguy đứng lên, nhìn Phương Thành lúc đấy mắt tinh hồng nhưng thủy chung không tiêu tan, cắn răng nghiến lợi bộ dáng thậm chí mang theo mấy phần dữ tợn, đạo ta là Xích Diễm Vương triều nhiệm kỳ kế vương thượng, Phương Thành ngươi coi như người hộ đạo, lại dám đụng ta, nếu ý miệng, quỳ xuống. Ngươi. Ninh Viễn cắn răng, cái loại này không cam lòng đang không ngừng nhếch lên, nhưng là theo Phương Thành một câu nói, Ninh Viễn thân thể lại không bị khống chế cong. Phổ thông. Sau một khắc Linh Viễn quỳ xuống, nhìn hắn, trong mắt tất cả mọi người không nhịn được khẽ run, giờ phút này ánh mắt thật sự ngừng, Phương Thành tràn đầy tàn khốc, nhìn hắn, đạo chớ có cho là ta không biết người chữ ra ở sau lưng làm việc, từ hôm nay trở đi, ta cùng với Xích Viêm lại vô bất kỳ quan hệ gì, ta không còn là ngươi Xích Diễm Vương triều người hộ đạo. Một loại uy nghiêm ngưng tụ ở khắp trong phòng khách, tất cả mọi người nghe những lời này trong mắt lộ ra hoảng sợ khó tin nhìn Phương Thành, cho dù Lạc Phàm cũng hơi có mấy phần ngoài ý muốn, mà Linh Viễn quỳ ở nơi đó căn bản không ngóc đầu lên được, gắt gao cắn răng đang run rẩy. Tiểu Hữu, chúng ta đi thôi. Phương Thành vẻ mặt nhu hòa đi xuống, mà Lạc Phàm khẽ gật đầu cũng không để ý tới nữa trong phòng khách tất cả mọi người, một đường theo Phương Thành đi ra mặt ra, chỉ lưu lại kêu hoảng sợ thất sắc mọi người, trong lòng vẫn còn ở không nhịn được run rẩy. Tiểu Súc Sinh, cũng là bởi vì ngươi, nếu không đưa ngươi băng thầy vạn đoạn, ta thể không là người. Làm Phương Thành uy áp tản đi lúc, Linh Viễn té xuống đất, trong mắt tinh hồng nhìn đại sảnh bên ngoài vô hướng, nhưng là mọi người đang hai mặt lẫn nhau hư, hôm nay phát sinh chuyện ngoài dự liệu của tất cả mọi người, Mạc Thiên Chính thật dài phát ra một hơi thở, hậu bối cũng đã bị mồ hôi làm ướt, nghĩ, muốn từ bản thân trước đối với, đúng. Lạc Phàm thái độ, hắn không khỏi nhìn về phía Mạc Ngâm tựa hồ muốn nói nhiều chút cái gì. Cùng lúc đó, Phương gia bên trong Lạc Phàm cùng Phương Thành đi tới Phương gia đại sảnh, nhìn hắn Lạc Phàm mang theo nghi ngờ, mà Phương Nhược Tuyết cũng đã mở miệng, "Đạo cha, ngài không nỡ trở thành người hộ đạo, chỉ là bởi vì Ninh Viễn sao?" "Ai?" Phương Thành thở dài, ở khẽ lắc đầu, mà Lạc Phàm nhìn Phương Thành lúc, "Đạo phệ linh trận chuyện là chữ gian nên làm sao?" "Ừ." Phương Nhược Tuyết sững sờ, mà Phương Thành nhìn Lạc Phàm cũng lộ ra mấy phần ngoài ý muốn, trầm ngâm chốc lát, "Đạo tiểu hữu quả nhiên thông minh, ngay tại hôm qua tiểu hữu cho ta trừ phệ linh trận sau, lại phát hiện có người một mực ở giám sát bí mật, ta xuất thủ bắt lại người kia, mới biết là chữ gia phái hắn đến, lúc này xem ra sợ rằng thật cùng chữ gia có liên quan." "Cái gì? Ngài là vương triều hộ đạo, bọn họ lại ám toán ngài, không được, ta muốn vị phụ thân đòi một câu trả lời hợp lý." Phương Nhược Tuyết vừa nói giận đùng đùng đi về phía ngoài cửa. "Đứng lại." Phương Thành mở miệng, giữa hai lông mày mang theo ngưng trọng, "Đạo chuyện này không phải chuyện đùa, hôm nay ta mới biết được, có mấy tòa vương triều người hộ đạo đột nhiên bạo tễ, nếu không phải tiểu hữu tương trợ, chỉ sợ ta cũng không còn sống lâu nữa, xem ra chuyện này yêu cầu báo lên Thập Phương Minh Tông." "Thập Phương Minh Tông?" Lạc Phàm ngoài ý muốn nhìn về phía Phương Thành. "Tiểu Hữu có lẽ không biết, mỗi một ở tông môn hạt khu bên trong vương triều đều có một vị người hộ đạo, mà người hộ đạo chính là xuất từ Thập Phương Minh Tông, thay thế tông môn theo dõi thủ hộ châu ngồi này vương triều." "Thì ra là như vậy." Lạc Phàm hiểu ra, khẽ gật đầu, hắn cũng minh bạch Phương Thành địa vị như thế nào như thế siêu nhiên, ngay cả ba gia tộc lớn thậm chí vương thất đều như vậy kiêng kỵ hắn. Trầm ngâm chốc lát sau khi, Phương Thành nhìn Lạc Phàm thoáng qua tình mang, đạo ta xem tiểu hữu vào lúc này đi tới Vương Thành, nghĩ đến cũng đúng tham gia thập phương minh tông khảo sát đi, không bằng ngay tại Hàn Sa ở, chờ đợi tông môn khảo sát đi.
Được.
Lần này Lạc Phàm ngược lại không có thôi bị, một phen nói chuyện phiếm sau khi một tên thị nữ dẫn Lạc Phàm đi đến một nơi biệt viện nghỉ ngơi, mà trong đại sảnh chỉ còn lại Phương Thành cùng Phương Ngự Tuyết. Phương Thành ngồi ở trong đại sảnh, nhìn Lạc Phàm phương hướng rời đi trong mắt một loại tươi đẹp đang không ngừng hiện lên. Người này bất phàm, ngày sau tất là chân long. Cùng lúc đó, bên trong Vương Thành một mảnh kia liên miên bên trong cung điện, Linh Viễn quỳ xuống trong đại điện, trong mắt của hắn phủ đầy âm lệ, tại hắn phía trước một ông già đầu đội tử kim quan người khoác hoàng bào đang ngồi, mà hắn đương nhiên đó là Xích Diễm Vương triều vương thượng. Người nói Phương Thành đã bắt đầu hoài nghi ta chữa ra. Lão giả mở miệng phủ đầy uy nghiêm, thiếp đôi mắt nhìn phía dưới quỳ phục Linh Viễn. Linh Viễn nghe vậy, sắc mặt cực kỳ khó coi, đạo dạng, hơn nữa Phương Thành trên người phệ linh trận đã bị trừ, ta đã tra rõ. Phương Thành trên người vệ linh trận trừ cùng Lạc Phàm tiểu xuất sinh kia không thoát liên hệ, mà tiểu xuất sinh kia cùng Hà Nguyên quan hệ không cạn, mà Hà Nguyên trước đó vài ngày cũng đã đột phá tam giai trận sư, sợ rằng, ừ, tên nghiệp chứng này, chạy ta chữa ra huyết mạch lại xấu ta chữa ra đại sự, Phương Thành như thế bảo vệ hắn, chẳng lẽ là hắn cùng với phụ thân hắn như thế đã biết cái gì? Lão giả ánh mắt phủ đầy che lấp, đảo qua trước uy nghiêm, tựa hồ trở nên âm tà đứng lên, đạo chấm không nghĩ lại nhìn thấy cái thứ nhì Lạc Lăng Vân xuất hiện. Tổ phụ yên tâm, Hải Nhi đã dò nghe. Lạc Phàm tiểu xuất sinh kia này tới Vương Thành là muốn vào thập phương minh tông, khảo sát lúc ta nhất định tự tay giết hắn. Linh Viễn ngẩng đầu, trong mắt một mảnh che lấp chợt hiện lên, mà lúc này cả ngôi đại điện phảng phất phủ đầy khói mù. Chương 31, nhất cái con thằn lằn. Màn đêm dần dần hạ xuống, nhưng là cả tòa Vương Thành lại trong một đêm sôi trào. Hôm nay mặc ra chuyện chuyển khắp cả tòa Vương Thành, vô số người rối rít nghị luận. Phương Thành thoát khỏi Xích Viêm Vương triều không nữa, vì đó hộ đạo là đại sự cỡ nào? Cả tòa Vương Thành đang nghị luận Phương Thành, đồng thời bọn họ càng hiếu kỳ hơn là như thế nào nhất tên thiếu niên bén lên như vậy sóng gió. Kia rất nhiều thế gia nhà giàu bất an, nhất là chủ nhà họ Mạc Mạc Thiên Chính càng là lăn lộn khó ngủ, trải qua hôm nay chuyện sau cùng Lạc Phàm không còn chút nào nữa hòa hoãn đường sống. Theo nhất thành huyên áo, Lạc Phàm ở tại Phương gia lại cực kỳ an tĩnh, hắn bố trí một tòa tụ linh trận ở trong biệt viện, nuốt chứng ngưng linh thảo đang tu hành, ấn pháp ngưng tụ, giấy vàng hiện lên, vạn đạo chân kinh kinh văn đang không ngừng hồi tưởng tại hắn bên hai. Một đêm tu luyện không người quấy rầy, một đêm này Lạc Phàm đột phá đến tối linh nhị trọng cảnh, nhưng mà mới vừa sáng sớm, ngoài cửa Phương Nhược Tuyết lại đã tới. "Lạc đại ca, ngươi tỉnh sao?" Phương Nhược Tuyết dò xét tính hỏi. Sau một khắc Lạc Phàm đẩy cửa ra đứng ở trước mặt nàng, nhìn thiếu niên đứng ngạo nghễ, một thân áo xanh tài trí bất phàm Phương Nhược Tuyết có chút sửng sở, Lạc Phàm bình tĩnh nhìn nàng nói có chuyện gì sao? À, vậy, cái đó có người tìm ngươi. Phương Nhược Tuyết thất thần, tình hồn lúc có chút bối rối, mang trên mặt một vệt đỏ ửng. Có người tìm ta? Người nào? Là Mạc Thiên Chính, còn ngươi nữa Di Mẫu Ninh Tử Nhàn, nói là muốn biếng thăm ngươi. Ôi, Lạc Phàm nghe vậy trong lúc nhất thời không khỏi khét lời, hôm qua vẫn còn ở đuổi hắn ra ngoài người, hôm nay nhưng phải biếng thăm hắn, Lạc Phàm không khỏi cảm thấy buồn cười, đạo chủ nhà họ Mạc biếng thăm, ta có thể không chịu nổi. Để cho bọn họ trở về đi thôi.
Được.
Chốc lát sau, Phương ra ngoài cửa lớn một tên thị nữ truyền đạt, Mạc Thiên Chính trên mặt nhưng không khỏi biến hóa, trên nét mặt mang theo mấy phần hốt hoảng, mà Ninh Tử Nhàn sắc mặt cũng lộ ra khó coi, mà Mạc Thiên Chính cường cười một tiếng nhìn thị nữ, đạo cô đường, có thể hay không chuyển cáo một tiếng, là hắn Di Mộng nghĩ, muốn, đến thăm hắn. Lạc công tử nói, hắn không với cao nổi. Thị nữ vừa nói xoay người đi vào Phương ra, mà Mạc Thiên Chính cùng Ninh Tử Nhàn sắc mặt ngưng trọng. Bọn họ đã minh bạch đắc tội Lạc Phàm liền ý nghĩa đắc tội Phương Thành, mà ở này Xích Diễm Vương triều đắc tội Phương Thành so được với tội Vương thất còn đáng sợ hơn. Đắc tội Phương Thành, chớ nói một cái Mạc gia, cho dù ba gia tộc lớn cũng không chịu nổi. Lúc này vốn là biết bao bá đạo Mạc Thiên Chính sắc mặt lại mang theo hốt hoảng nói sợ rằng phải làm phiền phu nhân đi một chuyến Tán Linh Thành cùng Ninh Lộ tỷ tỷ cầu xin tha. Hừ, lúc này ngươi biết Ninh Lộ là tỷ tỷ, ngươi hai ngày trước nói như thế nào? Ngày hôm trước ngươi không đi Vương phủ thay hắn thuyết tình cũng liền thôi, có thể là ngày hôm qua ngươi lại ngay mặt lên tiếng làm nhục hắn, dựa theo hắn tính cách sợ rằng. Ai? Linh Tử Nhàn nhìn Mạc Thiên Chính lúc trên mặt liền lộ ra tức giận. Phu nhân, ta. Đứng ở Phương gia ngoài cửa lớn hai người lại có vẻ lúng túng, mà Mạc Thiên Chính nhìn Phương gia lúc đấy mắt lại lộ ra sợ hãi. Linh Tử Nhàn cũng ở đây lắc đầu nghĩ, muốn, hồi lâu, đạo để cho Ngâm Nhi đi đi, sợ rằng Lạc Phàm chỉ nhận Ngâm Nhi. Được, ta lần này trở về để cho Ngâm Nhi chuẩn bị bên trên lễ phẩm đi gặp hắn. Mạc Thiên Chính vừa nói liền chạy trở về, mà hắn là Vương Thành một trong tam đại gia tộc chủ nhà họ Mạc, chưa từng có qua lúc này. Cùng lúc đó, Lạc Phàm ngồi xếp bằng sân nhỏ tứ phương linh khí không ngừng hội tụ. Hắn không để ý tới ngoại giới bất luận cái gì, lúc này hắn chính vuốt vuốt đầu ngón tay kia một quả như mực hạt châu, mà hạt châu chính là ngày đó Lạc Phàm từ Phương Thành thủ đắc được đến Hồn Châu. Có lẽ ta có thể thử đột phá tứ giai trận sư, Lạc Phàm tự nói, sớm ở thí luyện chi địa hắn liền đã trở thành tam giai trận sư, lại bận rộn với tranh phong thất lạc trận sư tu hành, bây giờ nhìn Hồn Châu quyết định chú ý ư? Trong lúc bất chợt, Lạc Phàm ánh mắt sững sốt, nhìn Hồn Châu lúc trong mắt của hắn sáng lên, ánh mắt tinh tế nhìn lại đột nhiên phát hiện, Hồn Châu bên trong tựa hồ khắc họa đến đường vân, kia đường vân rất là mịt mờ. Từng đạo đường vân ngay cả đứng lên giống như nhất điều lòng, tinh tế ngắm nhìn xuống lại càng tựa như một cái thô bị thằn lằn. Chẳng lẽ đây là trong tin đồn cực phẩm hồn thạch? Lạc Phàm đang suy đoán, đi lại bên trong hồn thạch ngưng tụ thiên địa tinh túy mà thành, tình cờ đang lúc sẽ đạt được thiên địa một luồng pháp tắc đóng dấu trở thành cực phẩm hồn thạch, Lạc Phàm suy nghĩ khỏe miệng không khỏi dâng lên nụ cười. Hồn ảo. Sau một khắc, hắn phủ trong tay một đạo ấn pháp chợt ngưng tụ, từng luồng linh lực quấn quýt ở hồn thạch bên trên, sau đó từng luồng như mực ánh sáng nhạt không ngừng từ hồn thạch bên trên bốc lên, đó chính là hồn thạch bên trong ẩn chứa hồn lực, tu sĩ chính là luyện hóa những hồn lực đó dùng cái này tới tăng cường chính mình thần hồn. Nhìn hồn lực không ngừng bay lên, Lạc Phàm trong mắt nở rộ tinh mang thúc dục ấn pháp lúc, hắn thần hồn lực hiện lên hướng những hồn lực đó lao đi muốn luyện hóa những hồn lực đó, nhưng là ngay tại Lạc Phàm thần hồn vừa mới chạm được hồn lực lúc, những mặc sắc đó ánh sáng nhạt nhưng trong nháy mắt tiêu tan mở. Ừ. Lạc Phàm trong mắt tinh mang tản đi ngưng tụ lại đến, nhìn sử dụng hồn lực tiêu tan, Lạc Phàm hầu nghi lần nữa thưởng thử lúc lại phát hiện những thứ kia từ hồn châu bên trong sử dụng hồn lực một khi bị đụng chạm thì sẽ tiêu tán ở vô hình trung. Chuyện như thế nào? Nhìn hồn châu, Lạc Phàm lại cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng là lúc này ánh mắt đang động lúc hắn lại ngoài ý muốn phát hiện, theo hồn châu không ngừng bị luyện hóa, trong đó những văn lộ kia bộc phát rõ ràng. Chẳng lẽ bên trong coi là thật ẩn tàng một cái thằn lằn? Trong lời nói, Lạc Phàm tâm thần nhất định, đầu ngón tay ấn pháp mà thành, hồn châu đang không ngừng bị luyện hóa, hồn lực bay lên tiêu tan ở vô hình trung. Lạc Phàm không để ý tới nữa, linh lực tràn vào hồn châu đang không ngừng biến ảo, nhưng mà theo hồn châu biến hóa, sau một khắc một đạo mạc sắc quang hoa ở nơi này trong khoảnh khắc từ hồn châu nghiêng tràn ra. Hồn ảo. Ánh sáng như mực yếm cuốn lên đến sân nhỏ, Lạc Phàm trong lòng giật mình, trên tay hồn châu rơi trên mặt đất, như ánh mực trạch không ngừng tràn ngập, thậm chí Lạc Phàm kỳ ư không thấy rõ trước mắt sự vật. Cái gì đồ vật? Lạc Phàm chân mày vào thời khắc này khẩn túc, lộ ra ngưng trọng, ánh mực như muốn che giấu mặt trời, thiên cung tựa hồ trong nháy mắt hóa thành tối tăm, giống như năm đó Lạc Phàm thân nơi thí luyện chi địa. Ầm. Như ánh mực che tận tầm mắt, Lạc Phàm trong mắt chỉ có đen kịt một màu, hắn tâm trạng bộc phát nghiêm trọng, sau một khắc một đạo tiếng nổ ở trước người hắn vang lên, khắp thế gian phảng phất sụp đổ lâm vào bóng đêm vô tận. Chuyện này, Lạc Phàm tâm sợ, nhưng mà sau một khắc một giọng nói lại theo hắc ám vang lên, vang vọng ở Lạc Phàm mà bên hai. Ha 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 ha, phong ấn phá, phong ấn cuối cùng phá. Chờ bắt cổ, cuối cùng cũng các loại, chờ, tới hôm nay, chớ cuối cùng cũng muốn thấy mặt trời lần nữa. Theo âm thanh âm vang lên, trước mắt một mảnh kia bóng đêm vô tận đang dần dần tan đi, như quay tơ tốt kén ánh sáng lần nữa từng luồng không có vào Lạc Phàm trong mắt hóa thành ngưng trọng. Nhưng là quang minh lại xuất hiện, vốn là Lạc Phàm trong mắt ngưng trọng nhưng dần dần tan đi, nhìn trước mắt chuyện kia bất lúc, Lạc Phàm khỏe miệng lại không nhịn được co quắp, khó tin nhìn kia bóng đêm vô tận bên trong huyền hóa ra đồ vật, yên lặng ngồi lâu không khỏi mở miệng. Chuyện này là một cái con thằn lằn. Chương 32, đáng sợ đại con thằn lằn vốn là ánh mực che khuất bầu trời che giấu toàn bộ tầm mắt, kia uy thế làm người ta kinh hãi, thậm chí ở thanh âm kia vang lên thời điểm Lạc Phàm tâm tự đã từng ngưng trọng vạn phần, cho là mình thả ra cái gì vạn cổ trước quái vật. Nhưng khi ánh mực tan hết, nhìn trước mắt đồ vật lúc, Lạc Phàm khẽ miệng lại không nhịn được co quắp, trước mắt một cái dài ba tấc đồ vật nằm trên đất, người như con rắn nhỏ, lại dài bốn cái móng vuốt, một đôi mắt lóe lên mặc sắc hào quang mắt đang quan sát Lạc Phàm. Lạc Phàm trước mắt đồ vật giống như là một cái dài ba tấc đại con thằn lằn, vốn là thanh niên kia như quân vương lâm thế bực nào uy nghiêm để cho Lạc Phàm tâm tự nặng nề, nhưng là giờ phút này cảm giác khẽ miệng của hắn lại không nhịn được co quắp, đạo đây là một cái gì đồ chơi? Ừ. Đại con thằn lằn nghe vậy, rộng rãi ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Phàm, đạo càng rỡ, phàm nhân sao dám nói bừa, ngươi có thể biết chấm là người phương nào? Chấm chính là Cửu Thiên Chân Long, còn không mau mau quỳ phục, chấm thu ngươi làm người ở, có thể ban cho ngươi vạn cổ thọ nguyên. Liếc nhìn lại, Lạc Phàm khỏe miệng vẫn là không nhịn được co quắp, ở trước mắt hắn đại con thằn lằn không có một tí sóng linh lực, thậm chí không có thật thể, đánh giá, đạo ngươi là cái gì đồ chơi? Con thằn lằn hay lại là thằn lằn? Can dỡ, chấm là long, chân long, sẽ đọc hết, sẽ còn cắn người cái loại này. Đại con thằn lằn một đôi mặc sắc con mắt ở ngưng mắt nhìn Lạc Phàm, hai cái móng đuốt đứng lên, móng trước ở trước ngực hành vũ hai cái, ở làm ra một bộ thật giống như rất lợi hại dáng vẻ. Ồ. Lạc Phàm không nói gì, đưa tay lúc nắm lên con thằn lằn nắm ở trong tay. "Tiểu tử, ngươi can dỡ, can đảm dám đối với chấm bất kính, ngươi có thể biết?" "Ừ, linh thể." Lạc Phàm đánh giá trong tay thằn lằn, hắn khỏe mắt không nhịn được nhảy lên, đạo phí nửa ngày tinh thần sức lực, một quả hồn châu trong chính là chỗ này mà cái đồ chơi. "Ba." "A." Lạc Phàm vừa nói đang lúc trở tay đem con thằn lằn ném ra, không còn gì để nói, hắn phí bao lớn tinh thần sức lực, giúp Phương Thành xóa đi vệ linh trận là vì đổi một quả hồn châu muốn mượn đột phá này tứ giai trận sư, nhưng là đến cuối cùng một luồng hồn lực đều không luyện hóa. Cũng chỉ có một cái con thằn lằn, hơn nữa cảm giác xuống con thằn lằn còn chẳng có tác dụng gì có. Không nói gì đang lúc, Lạc Phàm liếc mắt một cái con thằn lằn, đạo ngươi đi 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 đi, tiểu tử, ngươi cái gì thái độ, bản đại gia nhưng là Cửu Thiên Chân Long, thế gian ai dám đối với, đúng, chớ bất kính, có thể gặp phải ta là người kiếp trước đã tu luyện phúc phận, ngươi lại buông tha lớn như vậy cơ duyên để cho ta đi. Con thằn lằn lại nhảy không ngừng, Lạc Phàm lại thật lâu không nói gì, hồn châu đã không có hắn muốn trở thành tứ giai trận sư trở thành ảo ảnh, Lạc Phàm lười để ý lúc xoay người liền hướng căn phòng đi tới. Tiểu tử, ngươi có thể gặp chấp nhưng là đại cơ duyên. Đừng, không biết quý trọng, ngươi có thể biết cái thế gian này bao nhiêu người muốn trở thành bản đại gia. Ừ. Con thằn lằn vừa nói vừa hướng Lạc Phàm đến gần, sau một khắc khi hắn bước ra hai bước lúc dưới chân nhất thời dừng lại, nhìn thiếu niên bóng người lúc, mặc sắc trong mắt toát ra một đạo tinh mang, khó tin nhìn Lạc Phàm. Vạn đạo chân kinh, ngươi công pháp tu hành cuối cùng vạn đạo chân kinh, điều này ma khả năng, ngươi là vạn hoàng truyền nhân. Ừ. Khoảnh khắc lên, Lạc Phàm bước chân không cấm chỉ ở, lúc xoay người nhìn đại con thằn lằn trong mắt lộ ra kinh ngạc, nhưng là con thằn lằn nhìn Lạc Phàm lúc nó tựa hồ lần nữa cảm ứng được cái gì. Dài ba tấc thân thể lại sau đó một khắc lại nhịn không được run rẩy chờ một chút, vạn đạo chân kinh, cổ đế trận đạo, ngươi phải đến vạn giới thiên thư. Bạch. Trong chớp mắt, Lạc Phàm lướt ngang đi tới đại con thằn lằn trước một cái chộp vào trong tay, ánh mắt lóe lên uy nghiêm, đạo ngươi thế nào biết những thứ này, ngươi là ai? Đại con thằn lằn vừa nói, Lạc Phàm đáy mắt hóa thành ngưng trọng, hắn ở thí luyện chi địa từ một cái bóng mờ thủ ở bên trong lấy được kia một trang giấy vàng truyền thừa, hắn không biết giấy vàng vì bận gì, chỉ biết là giấy vàng bất phàm, ghi chép kinh văn cùng trận đạo, nhưng là trước mắt con thằn lằn lại so với hắn còn phải rõ ràng, mà những thứ này sự quan trọng đại tuyệt đối không thể để cho người biết được. Chẳng biết tại sao, ngắn ngủi kinh hãi sau khi, con thằn lằn trong mắt lại phủ đầy hưng phấn, nhìn Lạc Phàm đạo ta nói rồi, bản đại gia là Cửu Thiên Chân Long, thọ giữ thiên tể đã sớm sống bạc cổ, chuyện thế gian có gì không biết. Thật sao? Lạc Phàm vừa nói, trong tay nắm chặt linh lực đang dũng động trong phút chốc một số gần như muốn bóp vỡ con thằn lằn linh thể, đại con thằn lằn đột nhiên cả kinh, đạo ta nói, nhưng là ta có điều kiện, ta có thể báo cho biết ngươi hết thảy, nhưng là ngươi phải hộ ta chân linh không tiêu tan. Nói, con thằn lằn hậm hực, rất sợ Lạc Phàm bóp vỡ nó linh thể, không khỏi đạo chuyện này đã muốn theo đuổi tố đến hoang cổ lúc. Lúc ấy thiên địa đại loạn hóa thành loạn thế, trong loạn thế sinh ra vô số thiên tiêu, vạn hoàng ở trong loạn thế quật khởi sáng chói một thời đại, mà vạn hoàng một thân sở học chính là vạn đạo chân kinh, hoang cổ lúc vạn đạo chân kinh liền trở thành chư thiên 33 thiên chí cao vô thượng truyền thừa một trong, được xưng thiên kinh. Lạc Phàm có chút xuất thần, đấy, lòng của hắn bén lên kinh đạo, hắn lấy được kinh văn chỉ biết bất phàm, nhưng không biết lại có đến như thế lai lịch. Qua hồi lâu Lạc Phàm mới vừa tỉnh hồn, đạo còn gì nữa không? Còn có, con thằn lằn run lên, đạo còn có chính là ngươi sở học trận đạo, là một gã cực kỳ mạnh mẽ hoàng đạo nhân vật cổ đế thật sự lưu. Cổ đế tồn tại đã từng huy hoàng không kém với văn hoàng, mà cổ đế tại chỗ tu chính là trận đạo ở cổ đế trong tay diễn hóa đến mức tận cùng, lưu xuống trận đạo có thể so với kia 33 thiên truyền thừa vô thượng, mà trong tin đồn lưỡng đạo truyền thừa cuối cùng đều bị khắc sâu tại vạn giới trên thiên thư, mà vạn giới thiên thư nhưng là cái thế gian. Nay cực kỳ khủng bố tồn tại, không người có thể nói rõ ràng thiên thư kết quả như thế nào. Giờ phút này tâm nhậm xuống, Lạc Phàm suy nghĩ thật lâu không cách nào bình tĩnh, trong óc, hắn cảm giác kia một trang giấy vàng quanh quẩn trong nội, cho tới bây giờ hắn mới hiểu kia giấy vàng đến tột cùng là như thế nào tồn tại. Mà nhìn Lạc Phàm trầm tư, đại con thằn lằn nói tiếp, trong tin đồn vạn giới thiên thư ở một thời đại chỉ có thể nhận thức một tên trưởng khống giả, phàm là có thể khống chế vạn giới thiên thư người nếu chịu trả giá thật lớn, có thể có 3 lần nghịch thiên chi lực. Nuốt ngữ xuống, Lạc Phàm mắt sáng lên, ban đầu thí luyện chi địa, Thanh Tiêu yêu tử phía sau người ra tay với hắn, một lần kia chính là giấy vàng vì hắn chặn sát kiếp. Lạc Phàm trầm tư hồi lâu, hắn cuối cùng tỉnh hồn, nhìn về phía con thằn lằn, đạo vậy còn ngươi? Ngươi lại là một cái gì đồ chơi? Không phải đã nói mà, chấm là Cửu Thiên Chân Long, là... Ừ. Lạc Phàm đầu ngón tay có chút dùng sức, con thằn lằn cả người run lên, đạo ta là Hoang Cổ lúc, một tên đại đế luyện chế đế đan long hồn, ở thành đan lúc bởi vì đại chiến bị Bác Ly phong ấn ở hồn châu bên trong. Đế đan long hồn. Lạc Phàm nhìn con thằn lằn trong mắt kinh ngạc không thôi, trong tin đồn đế đan là gần gũi nhất tiên đan tồn tại, nhưng là Lạc Phàm nhìn con thằn lằn lúc lại mặt đầy hoài nghi, hắn quả thực khó mà tin được trước mắt cái này chiến lực không tới ngũ đống cặn bã sẽ là đế đan long hồn. Lạc Phàm hoài nghi nhìn, mà con thằn lằn lại nói hăng hái, nói tiếp nói đến vị này đại đế, hắn chính là phong thái siêu nhiên, có vạn cổ không thất bại chi phí. Hơn nữa giải ngọc thụ lâm phòng, không biết thịnh hành bao nhiêu thiếu nữ thanh xuân. Cứng cỏi. Nhìn ngươi giả bộ ta liền nhức đầu, Lạc Phàm quát tay, nhìn con thằn lằn chính là không còn gì để nói, sau đó đem đại con thằn lằn ném xuống đất, đạo ta đáp ứng ngươi biết làm đến, ta ngày mai liền vì ngươi sẽ tìm một quả hồn châu lần nữa phong ấn ngươi. Ừ. Con thằn lằn nghe vậy, mở trừng hai mắt, nhìn Lạc Phàm. Cái gì đồ chơi? Phong ấn ta? Ngươi chính là như vậy đảm bảo ta chân linh không tiêu tan. Chương 33, khảo sát bắt đầu nếu không đây. Lạc Phàm nhìn nó, chán đến chết, bộ dáng kia ngược lại cũng nghiêm túc. Nhưng là đại con thằn lằn lại trách trách vụ vụ đều, đạo ngươi biết bị phong ấn thời gian có nhiều thống khổ ấy ư, không ăn không uống, nhận đói bị đói, gió rét sát sát, chúng ta không biết bao nhiêu vạn năm mới bị giải phóng, ngươi nhưng phải lại đem ta phong ấn, ngươi nhận tâm sao? Nghe con thằn lằn ở ưu tư tố khổ, Lạc Phàm cũng không ngữ, nhìn trước mắt đồ chơi này luôn cảm thấy không đáng tin cậy, đạo vậy ngươi muốn như thế nào? Con thằn lằn thân thể động một cái, nhất thời ngạo thủ đỡ ngực, một đôi móng trước vác ở sau người, bình chân như vậy đi nhìn Lạc Phàm, đạo gặp chính là duyên phận, đây là ngươi cơ duyên, chấm dự định tự mình dạy dỗ ngươi, giúp ngươi thành tựu vô thượng đế vị. Ngày. Ta còn là đem ngươi lần nữa phong ấn coi là. Lạc Phàm khỏe miệng không nhịn được có quắp. Khắc, đừng, a, đại ca, đại lão, ta thân đại gia, ngươi đừng phong ấn ta à? Ngươi điều này thằn lằn, ai là của ngươi thân đại gia đại ca, có cái gì chuyện dễ thương lượng à? Ta thông kim bắc cổ, biết được thế gian vạn sự, quả thực không được ta có thể trở thành ngươi trợ linh, giúp ngươi sở hướng phi mỹ, ai đại ca, ngươi có hay không nghe, cho chút thể diện à? Ừ, ngươi có thể trở thành trợ linh. Trong lúc nhất thời Lạc Phàm nhìn đại con thằn lằn lộ ra mấy phần hồ nghi, trận sư bảy trận điều động thiên địa chi lực cho mình dùng, mà trận linh nhưng là trận sư ân cần săn sóc linh trận sinh ra linh thể dùng để khống chế linh trận, phàm là sinh ra trận linh, kia linh trận uy lực sẽ gặp đống tăng thêm. Nhìn Lạc Phàm tựa như động tâm, đại con thằn lằn ngẩng đầu nhìn lên đến Lạc Phàm, đạo đúng vậy, ta trước nhưng là đế đan long hồn vốn là linh thể là bao cao lớn hơn tồn tại, tự nhiên có thể trở thành trận linh. Lạc Phàm nhìn nó suy nghĩ một chút, lại lắc đầu, đạo nếu như ngươi trở thành trận linh cùng không có trận linh có cái gì khác nhau cái gì? Không khác nhau. Đại con thằn lằn vẻ mặt đột nhiên nghiêm túc, lúc ngẩng đầu nhìn Lạc Phàm, đạo ta chính là chân linh thân thể, có thể bàn tay ngàn vạn linh lực, nếu ta làm trận linh, vô luận cái gì thuộc tính linh trận ta đều có thể khống chế. Trong lúc nhất thời, Lạc Phàm mang theo suy nghĩ, trận sư cầm trận đồ có thể bố trí rất nhiều linh trận, có thể linh trận lại có rất nhiều thuộc tính, mà trận sư mang bầu trận linh quá khó khăn, chỉ là ân cần săn sóc một cái thuộc tính trận linh liền phải hao phí vô số chất bảo, vì vậy nghe tới đại con thằn lằn chính là chân linh thân thể, Lạc Phàm sinh ra suy nghĩ. Mà ở Lạc Phàm suy nghĩ chốc lát, theo âm thanh âm vang lên, một bóng người xinh đẹp đi vào sân. Lạc đại ca.
Ừ.
Lạc Phàm quay đầu lúc, thiếu nữ đi tới bên cạnh hắn, thiếu nữ thanh lệ thoát tục đang nhìn Lạc Phàm. Phương cô nương, chuyện gì? Nghe được Lạc Phàm xưng vị, Phương Nhược Tuyết trong mắt tựa hồ có hơi thất lạc, vẫn như cũ mang theo nụ cười, đạo cha để cho ta tới nói cho ngươi biết, Thập Phương Minh Tông khảo sát trước thời hạn, liền vào ngày mai, ngươi cần phải chuẩn bị. Trước thời hạn. Lạc Phàm ánh mắt không nhịn được động một cái, mà Phương Nhược Tuyết nhìn khắp nơi lúc, không khỏi thấy kia đang ngước nhìn Lạc Phàm đại con thằn lằn, hướng thu trùng trùng đạo Lạc đại ca, đây là cái gì đồ vật? Chuyện này. Lạc Phàm nhìn đại con thằn lằn không biết nên nói thế nào. Đồ vật. Tiểu nha đầu nói thế nào lời nói, chấm chính là tiểu tử này trận linh. Đại con thằn lằn rung đùi đắc ý rất là đắc ý, Lạc Phàm khoe miệng lại không nhịn được lần nữa có gắp. Phương Nhược Tuyết nhìn, trên mặt nhất thời lộ ra chê, đạo ổ, thật là xấu xí thằn lằn a. Ta là Cựu Thiên Chân Long, ngươi lại nói ta xấu xí, ngươi cũng đã biết ban đầu chấm là bực nào anh tuấn tiêu sái. Ý miệng. Lạc Phàm không nói gì, trước mắt con thằn lằn nghiễm nhiên chính là một cái dạ bộ hàng, sau đó Lạc Phàm đưa đi Phương Nhược Tuyết nhưng không khỏi trầm tư hồi lâu, đạo thằn lằn, trận linh chuyện đối đãi với ta tiến vào Thập Phương Minh Tông lại nói. Thằn lằn. Chấm là Long Hồn, Chân Long chi hồn, không phải là thằn lằn. Ô đại con thằn lằn tranh luận, nhưng là Lạc Phàm cũng đã không để ý tới, hắn nhập định tu hành ở lần nữa nhặt đã từng tàn đi tu vi, đối với hắn mà nói khôi phục ban đầu tu vi mới là dưới mắt trọng yếu nhất chuyện. Mặt trời lên nguyệt lạc, sáng sớm ngày thứ hai cả tòa vương thành lâm vào vô tận huyên náo, kia huyên náo tràn đầy cả tòa vương thành, ở đó huyên náo bên trong Lạc Phàm tỉnh lại, mà lúc này Phương Nhược Tuyết cũng đã ở bên ngoài sân nhỏ chờ đợi Lạc Phàm. Lạc Phàm đại ca, chúng ta cùng đi tham gia khảo sát đi. Từ Mạc ra chuyện sau, Phương Nhược Tuyết đối với, đúng, Lạc Phàm phá lệ nhiệt tình, mà Lạc Phàm cũng khẽ gật đầu theo Phương Nhược Tuyết đi sân nhỏ, Long Hồn đợi ở Lạc Phàm thủ hoàn trong theo Lạc Phàm rời đi. Nhưng mà nhà trong vương thành lớn, vô số người vào hôm nay rối rít hướng trong vương thành một mảnh quảng trường chạy tới, mà Thập Phương Minh Tông khảo sát chính là ở nơi nào? Rất nhiều thiếu nam thiếu nữ đã tới quảng trường một phía. Lạc Phàm cùng Phương Nhược Tuyết cùng đi tới ngoài sân rộng, rộ dịp trong đám người, từng kia ánh mắt rối rít nhìn về phía giữa quảng trường một tòa thạch bi. Khảo sát muốn bắt đầu, không biết lần này có thể có bao nhiêu người có thể trở thành Thập Phương Minh Tông đệ tử. Thiên địa thí luyện mới vừa kết thúc, Thập Phương Minh Tông liền bắt đầu chật đổ, sợ rằng lần này không vậy thì đơn giản. Mọi người rối rít nghị luận, nhìn trên quảng trường thạch bi trong mắt phủ đầy khao khát, Thập Phương Minh Tông địa vị cao cả là thanh thiên giới nam phương một tòa đại hình tông môn, truyền thừa xa xa, một khi có thể trở thành Thập Phương Minh Tông đệ tử chính là ý nghĩa một bước lên mây, có cơ hội trở thành một phương cường giả. Lạc Phàm cùng Phương Nhược Tuyết hai người đứng ở trong đám người, nhìn về phía tứ phương lúc quảng trường một bên trên đài cao ba bóng người bước lên đài cao. Nhìn, Thập Phương Minh Tông người đến. Không biết người nào thét một tiếng kinh hãi, toàn bộ ánh mắt rối rít nhìn về phía đài cao, cho dù Lạc Phàm cũng không tự chủ được nhìn về phía trên đài cao. Ừ, người thiếu nữ kia là người phương nào, thế nào có thể leo lên đài cao? Có người không hiểu, cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng mà nhìn thiếu nữ, lại trong mắt mọi người lộ ra tươi đẹp, đạo đó là Lâm Ngọc. Lâm Ngọc. Nhất tên thanh niên nghe vậy tựa hồ cảm giác danh tự này có chút quen thuộc, sau một khắc hắn hai mắt tỏa sáng, đạo trên thanh thiên bảng mộng nữ. Thanh diện ma thần từng là chi xem trọng vị kia. Trong lúc nhất thời, trong mắt mọi người kinh dị, Lâm Ngọc đứng hàng thanh thiên bảng 937 vị, tươi đẹp chúng sinh, Lâm Ngọc kia nữ tên Xích Diễm Vương triều người nào không biết, lúc này Lâm Ngọc mặc váy trắng lạnh nhạt nhìn phía dưới, mang theo siêu nhiên tư thái. Nghe mọi người kia thán phục, Phương Nhược Tuyết lại nhẹ rên một tiếng, nhìn Lâm Ngọc lúc mang theo bất mãn, đạo hừ, có cái gì tốt ý, nếu không phải ban đầu thanh diện ma thần giúp nàng, nàng làm sao có thể đủ đăng lên thiên bảng? Thật là không biết giống ma thần như vậy tuyệt đại thiên kiêu thế nào để ý nàng. Ôi, đúng a, không biết ban đầu ma thần thế nào sẽ che chở một người như vậy. Lạc Phàm cười khẽ, nhìn Lâm Ngọc lúc vẫn không khỏi cảm thấy buồn cười. Nhưng là theo Lạc Phàm một câu nói, vây quanh đám người vào lúc này tách ra, cả đám hướng quảng trường tới gần, ánh mắt còn chưa từng nhìn về phía xa xa lúc, một đạo tiếng cười lạnh cũng đã vào lúc này vang lên. Thật sự cho rằng leo lên một cái phương thành liền cảm giác mình tài trí hơn người sao? Nghi ngờ một nữ, chỉ bằng ngươi xứng sao? Chương 34, bắt đầu thanh âm từ phía sau truyền tới lúc, chỉ thấy mọi người rối rít tránh ra một con đường, Lạc Phàm không khỏi quay đầu, liếc nhìn lại Ninh Viễn liền đứng ở hắn cách đó không xa, anh Tuấn mang trên mặt cười lạnh trong mắt lộ ra âm lánh mâu quang đang nhìn hắn. Cùng lúc đó quảng trường bốn phía tựa hồ trong nháy mắt an tĩnh lại, từng kia ánh mắt rối rít nhìn về phía Lạc Phàm. Đừng tưởng rằng ỷ vào phương thành liền cảm giác mình rất không lên, ngọc nữ đứng hàng thanh thiên bảng trên là bực nào thiên tiêu, chỉ bằng ngươi xứng sao lời bản ngọc nữ, thật sự coi chính mình có thể cùng nàng như nhau sao? Ninh Viễn cười lạnh không ngừng, nhìn Lạc Phàm lúc thanh âm kia vang dội, khắp quảng trường người đều nghe chân thiết, thật giống như cố ý nói cho trên đài cao người nghe. Nhưng mà cũng vào lúc này, theo Ninh Viễn lời nói, trên đài cao ba người rối rít nhìn về phía nơi đây, Lâm Ngọc nhìn Lạc Phàm vẻ mặt không khỏi cảm thấy quen thuộc, mà ở bên cạnh hắn Trương Vinh mặt đầy không vui, hắn vốn là cùng Lạc Phàm có đoán, chân mày khẩn túc, đạo là hắn lại còn dám tới tham gia ta Minh Tông khảo sát. Nghe Trương Vinh lời nói, ở bên cạnh hắn tên lão giả kia không khỏi mở miệng hỏi kia là người phương nào. Hắn chính là Lạc Phàm. Ừ, hắn chính là Hà Nguyên người đệ tử kia Lạc Phàm. Trong nhấp nháy, lão giả đấy mắt thoáng qua tàn khốc, ánh mắt nhìn Lạc Phàm suy nghĩ không biết có thể đạt được, mà hắn chính là ban đầu Hà Nguyên từng nói tới Ô Viêm. Chớp mắt an tĩnh, Phương Nhược Tuyết nhìn Ninh Viễn, đôi mắt đẹp mang theo vẻ giận, "Đạo Ninh Viễn, ngươi càng rỡ, cha ta tha cho ngươi một mạng, ngươi sao còn dám đối với hắn bất kính? Nghe Phương Nhược Tuyết lời nói, Ninh Viễn sắc mặt lại khó xem, ngày đó bởi vì là phạm, hắn bị ngay trước mặt mọi người bị Phương Thành ép tới không ngóc đầu lên được, chuyện này là sỉ nhục. Phương Nhược Tuyết lần nữa nói tới hắn sắc mặt tái xanh, cắn răng nhìn trước mắt. Nhược Tuyết, ngươi cần gì phải là tiểu tử này cùng Ninh Viễn huynh cãi vã thương hòa khí? Lúc này vừa nói, Ninh Viễn bên người nhất tên thanh niên mở miệng, hắn mặt mũi phổ thông trong mắt lại theo âm lãnh, nhìn Lạc Phàm trong mắt mang theo mấy phần khinh thường, mà nhìn Phương Nhược Tuyết lúc lại không che giấu chút nào trong mắt ái mộ. Ô Vũ Viên, ngươi câm miệng cho ta, tên ta cũng là ngươi phân phối kêu ấy ư? Ta làm cái gì với ngươi có cái gì quan hệ, chỉ bằng ngươi xứng sao cùng Lạc đại ca như nhau? Phương Nhược Tuyết mặt đẹp phát rét, nhìn trước mắt người cực kỳ chán ghét. Nhưng mà nghe Phương Nhược Tuyết lời nói, Ô Vũ tiếng động lớn sắc mặt tái xanh, hắn chính là Vương Thành Ba một trong những gia tộc Ô gia đại thiếu gia, cấp độ kia thiên tư thân phận ngày thường ai dám như vậy hò hét với hắn, mà hắn ái mộ Phương Nhược Tuyết cũng là mọi người đều biết, mặc ra sau khi hắn biết Mạc gia ngày đó phát sinh chuyện, hôm nay vốn là cố ý nhằm vào Lạc Phàm, lúc này nhìn Phương Nhược Tuyết là bảo vệ Lạc Phàm mà ôi xích hắn, trong mắt của hắn lửa ghen sâu hơn. Ôi, bọn ngươi ngược lại cũng buồn cười, Lạc Phàm nhìn mấy người giống như là nhìn mấy tên hề, không thèm để ý chút nào. Nhưng mà theo Lạc Phàm nụ cười này đang lúc, Ô Vũ tiếng động lớn thấy vậy trong tay áo trong tay quỳ lên, nhìn Lạc Phàm giận uống tiểu tử, chẳng lẽ ngươi chỉ biết núp ở nữ nhân phía sau sao? Đúng vậy, thế nào? Ngươi nghĩ sao? Ngươi! Ô Vũ tiếng động lớn tức giận trong mắt hỏa khí sâu hơn, mà Phương Nhược Tuyết lại lười để ý, nhìn về phía Lạc Phàm, đạo Lạc đại ca, chúng ta đi. Nhược Tuyết vừa nói chính là vén lên Lạc Phàm thủ, trong khoảnh khắc Ô Vũ tiếng động lớn kia che lấp trong mắt nhất thời thoáng qua sắc ý, nhìn hai người thân ảnh hắn bước ra một bước, nhưng là lúc này một cái tay vẫn không khỏi rơi vào hắn trên đầu vai. Ô Minh, cần gì phải tức giận, lúc này sẽ để cho hắn trước phải ý một hồi, chờ đến khảo sát bắt đầu, một cái thôi linh nhất trọng tiểu tử coi là cái gì? Ừ, Mạc Long. Ô Vũ tiếng động lớn quay đầu, nhìn tên thanh niên kia không khỏi cảm thấy mấy phần ngoài ý muốn, mà Mạc Long chính là Mạc Hổ đại ca. Nhìn Mạc Long, Linh Viễn cũng không khỏi cười lên, đạo Mạc huynh nói không tệ, chờ đến khảo sát bắt đầu hắn coi là cái gì, đến lúc đó Phương Nhược Tuyết vẫn là ngươi, ngươi muốn như thế nào cũng có thể tận hứng. Hai người nụ cười mang theo ấm lãnh, Mạc Long nhìn về phía xa xa lúc, Mạc Ngâm đúng vào lúc này hướng Lạc Phàm đi tới, thấy như thế, Mạc Long nhãn đấy kia uy nghiêm càng lắm. Lạc Phàm biểu hình. Xa xa, làm Lạc Phàm cùng Phương Nhược Tuyết rời đi, hai người đi ở phía trước, phía sau vang lên tiếng gọi ở bị, Lạc Phàm quay đầu, Mạc Ngâm đang hướng về Lạc Phàm tới, nhưng là hôm nay Mạc Ngâm trên mặt lại mang theo do dự không khỏi thần sắc. Mạc Ngâm. Lạc Phàm nhìn hắn, trên mặt lộ ra ôn hòa nụ cười. Ở Mạc gia lúc mọi người nhằm vào Lạc Phàm, chỉ có Mạc Ngâm vẫn đứng tại hắn bên này, vì vậy Lạc Phàm đối với, đúng, Mạc Ngâm có hảo cảm. Ta. Mạc Ngâm nhìn Lạc Phàm không biết nói cái gì, mà Lạc Phàm cũng biết Mạc Ngâm trong lòng nghĩ chuyện, vỗ nhẹ nhẹ chụp hắn đầu vai, đạo những chuyện kia không có quan hệ gì với ngươi, ngươi không cần có băn khoăn. Nghe Lạc Phàm lời nói, Mạc Ngâm vẻ mặt có chút buông lòng một chút, nhưng là trong mắt lại vẫn ngưng trọng như cũ, đạo biểu minh, lần này khảo sát ngươi cần phải cẩn thận, không chỉ có Ninh Biên Ô Vũ tiếng động lớn, sợ rằng kia Mạc Long cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Mạc Long. Lạc Phàm hồng y. Mạc Long là chớ hổ đại ca, hai ngày trước, cha ta từ phương gia trở lại sau khi liền để cho ta mang theo lễ vật hướng ngươi bồi tội, bởi vì ngươi, từ ngày đó trở đi liền lập ta làm nhiệm kỳ kế Mạc gia chi chủ, mà trước đó cha ta cố ý lập Mạc Long là gia chủ, vì vậy Mạc Long ghi hận trong lòng, phải đối phó ngươi. Lúc mở miệng nhìn trước mắt, Mạc Ngâm nặng nề đối với Mạc Long hắn tựa hồ cực kỳ kiên kỵ, nhưng là Lạc Phàm lại cười một tiếng không thèm để ý chút nào, hắn là ma thần lại có sợ gì, nhìn Mạc Ngâm, đạo tuy là nhất giới thiên kiêu thì như thế nào? Ừ. Mạc Ngâm hai người nhìn Lạc Phàm vì thế mà choáng váng, chẳng biết tại sao. Thiếu niên trước mắt luôn là mang theo ung dung cùng tự tin, thậm chí trong lúc mơ hồ còn theo một loại ngạo nghệ thiên địa khí phách. Ken. Trong lúc bất chợt, quảng trường bốn phía vang lên một đạo du dương trung âm thanh, ánh mắt mọi người rối rít ngắm về phía trước, lúc này liếc mắt Trương Vinh đứng ở trên đài cao nhìn phía dưới tất cả mọi người, đạo này là Thập Phương Minh Tông trạch tuyển đệ tử khảo sát, cho ta Minh Tông khảo sát vị trí người tiến lên. Thanh âm xa xa, mà lúc này quảng trường tứ phương rất nhiều bóng người rối rít bước lên quảng trường, nhìn kia lần lượt từng bóng người, Trương Vinh nhìn phía dưới, đạo tham dự khảo sát người, tiến vào không gian hư vô. Phàm là có thể đi tới cuối cùng, bước qua cửu huyền cầu người là được trở thành ta Thập Phương Minh Tông đệ tử. Ôn nào? Ngắn ngủi trong mấy mắt, quảng trường một mảnh xôn xao, từng tia ánh mắt rối rít nhìn về phía giữa quảng trường kia nhất tấm bia đá. Minh Tông khảo sát bây giờ bắt đầu. Thanh âm vào lúc này hạ xuống, sớm đã có người không kịp chờ đợi hướng giữa quảng trường thạch bi bỏ tới. Thạch bi phảng phất đang bật mèo, bóng người xuyên thấu qua thạch bi lúc nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Nhìn tham gia khảo sát người không ngừng đi vào thạch bi, Lạc Phàm bình tĩnh nhìn, đạo chúng ta cũng đi thôi. Sau đó Lạc Phàm ba người bước vào thạch bi sau không gian. Biến mất ở trên quảng trường, sau đó theo Lạc Phàm bước vào thạch bi, Ninh Viễn trong mắt hoàn toàn lạnh lẽo theo uy nghiêm nụ cười hiện lên. Ngày đó, ngươi dám đụng ta, xấu ta chữa ra đại sự, ta muốn ngươi vì thế trả giá thật lớn. Chương 35, nhất mũi tên trước mắt hóa thành hắc ám, làm gặp lại sau quang minh lúc, ngày đất phảng phất hóa thành vĩnh hằng, phàm là lấy được khảo sát vị trí người rối rít tiến vào mảnh không gian này, trong vương thành quảng trường phảng phất trở nên yên tĩnh. Nhìn tất cả mọi người rời đi, quảng trường tựa hồ trở nên trống trải đi xuống, chỉ còn lại Lâm Ngộng, nàng đứng hàng thanh thiên bảng căn bản không cần khảo sát. Sớm đã trở thành Thập Phương Minh Tông đệ tử, nhìn lại không người bên cạnh đi về phía thạch bi, nàng đứng dậy nhìn về phía Ô Viêm, đạo Ô Viêm chấp sự, ta muốn tiến vào không gian đi tìm hiểu Thập Phương địa. Được, Mộng Nữ, ngươi chính là đứng hàng thanh thiên bảng trên thiên tiêu, hy vọng ngươi có thể có sở hạnh. Ô Viêm nhìn Lâm Mộng cực kỳ coi trọng, gật đầu đáp lại đang lúc, Lâm Ngộng Hạ xuống đài cao hướng mảnh không gian kia đi tới. Lạc Phàm ba người xuyên qua thạch bi đứng ở khảo sát trong không gian, trước mắt giống như hoang vu, một mảnh đất lung lan tràn cực kỳ con mắt, liếc nhìn lại hiện ra hết hoang vu. Đây chính là Thập Phương Minh Tông khảo sát nơi sao? Tốt vắng Lạc Phương Nhược Tuyết nhẹ nói đến, một đôi tròng mắt trong suốt nhìn khắp nơi. Lạc Phàm nhìn trong mắt lộ ra mấy phần ngoài ý muốn, trước mắt tất cả đều là hoang vu đất lung, tối tăm thiên địa cùng kia cô tịch bầu trời mênh mông, chốc lát an tĩnh, Lạc Phàm ánh mắt nhìn về phía xa xa, đạo đi thôi, đi tìm Cửu Huyền Cầu. Mạc Ngâm gật đầu, dựa theo Minh Tông quy củ, xuyên qua mảnh không gian này bước qua Cửu Huyền Cầu liền ý nghĩa thông qua khảo sát, nhưng là bên trong vùng không gian này lại có rất nhiều yêu thú cùng nguy hiểm, Lạc Phàm không nghĩ trì hoãn. Nhưng mà nhìn trước mắt, Phương Nhược Tuyết trên mặt lại mặt đầy thần bí nhìn Lạc Phàm, đạo chờ một chút, Lạc đại ca, có lẽ có một chỗ ngươi sẽ cảm thấy hứng thú nơi nào. Nhìn Phương Nhược Tuyết, Lạc Phàm không nhịn được hỏi. Ta từng nghe cha nói qua, Thập Phương Minh Tông ở hồi lâu lúc trước cũng là một tòa cực kỳ mạnh mẽ tông môn được xưng nam giới bá chủ, mà lúc trước Thập Phương Minh Tông nội tình biết bao phía sau, nhưng là đến cuối cùng Thập Phương Minh Tông sa sút, rất nhiều truyền thừa đều biến mất, nhưng là trong truyền thuyết ban đầu Thập Phương Minh Tông chí cao truyền thừa vẫn còn, lưu tại một cái trong tấm bia đá. Ừ. Nhìn Phương Nhược Tuyết, Lạc Phàm có chút ngoài ý muốn, đạo Thập Phương Minh Tông chí cao truyền thừa. Bia đá kia liền ở bên trong vùng không gian này, thật giống như kêu Thập Phương Bia. Ừ. Cái gì? Thập Phương Bia? Phương Nhược Tuyết vừa mới dứt lời, một đạo thân ảnh lại đột nhiên từ Lạc Phàm thủ hoàn trong nảy ra, mà đó chính là Long Hồn. Cái gì đồ vật? Mạc Ngâm dọa cho giật mình. Long Hồn nghe vậy, đứng ở Lạc Phàm đầu vai, nhìn Mạc Ngâm, đạo nói thế nào lời nói, ngươi mới là đồ vật, bản đại gia nhưng là Long Hồn. Mạc Ngâm nghiêm túc nhìn nó, đạo Long Hồn, có như vậy xấu xí sao? Xấu xí? Tiểu tử ngươi biết ngươi đang ở đây nói cái gì sao? Bằng chấm một người có thể chống lên toàn bộ thanh thiên giới nhan giá trị, ngươi lại còn nói chấm xấu xí. Long Hồn đại thứ vừa nói, một bộ nói khoác mà không biết ngượng bộ dáng. Nhưng là mỗi khi thấy nó Lạc Phàm khỏe miệng liền không nhịn được co quắp, hít một hơi thật sâu, đạo thằn lằn, ngươi biết Thập Phương Bia? Tự nhiên biết rõ trong bia có gì vật. Trước đừng để ý có cái gì, nếu Thập Phương Bia thật ở chỗ này, có lẽ thật là một cọc đại cơ duyên, chỉ bất quá trước đó phải săn giết yêu thú, trong tin đồn nếu muốn ở Thập Phương Bia trước ngộ đạo yêu cầu lấy 33 mai yêu tinh hiến tế. Nhìn đại con thằn lằn vừa nói, Lạc Phàm nửa tin nửa ngờ, đối với này đại con thằn lằn Lạc Phàm luôn là cảm thấy không đáng tin cậy, nhưng mà Phương Nhược Tuyết cách nói cùng đại con thằn lằn ngược lại cũng tương cận, rồi sau đó Lạc Phàm ba người về phía trước đi tới. Không gian cực lớn, như có ngàn dặm, thoát khỏi đất đung Lạc Phàm ba người đi tới một mảnh trong rừng núi, trong núi rừng có yêu thú hót, Lạc Phàm một thân áo xanh chuyển động, trong tay cầm kiếm lên một kiếm chém xuống một con xích xà bị cắt đứt mở, Lạc Phàm rơi xuống đất theo một mảnh xích hồng máu tươi vây xuống. Nhìn xích xà toi mạng, Mạc Ngâm từ đầu rắn nơi móc ra một quả màu đỏ yêu tinh thu, sau đó thâm vào trong núi rừng, Lạc Phàm xuất kiếm chém liên tục mấy đầu cấp một yêu thú, đến lúc này đã qua hồi lâu, Mạc Ngâm đem yêu tinh toàn bộ thu. Chỉ kém một quả yêu tinh liền tiếp cận đủ 33 mai. Phương Nhược Tuyết hưng phấn vừa nói, Lạc Phàm cũng khẽ mỉm cười ánh mắt nhìn về phía xa xa, đang cảm giác đến phụ cận yêu thú, nhưng là theo Lạc Phàm sát hại những thứ kia cấp một yêu thú đã sớm nghe tiếng chạy trốn, bốn phía trở nên an tĩnh, nhưng là ngay tại an tĩnh bên trong sau một khắc một đạo nhọn hót âm thanh ở trong chớp nhoáng này vang lên. Thu. Thanh âm truyền khắp mười dặm, Lạc Phàm đột nhiên quay đầu, ở phía xa thiên vũ một vệt bóng đen vạch qua không trung, tốc độ kia cực nhanh chợt lóe lên, dưới ánh mắt Lạc Phàm mi vũ động một cái, bước chân có chút sau đạn, nhưng mà sau một khắc kia một vệt bóng đen tới gần rõ ràng là một con màu xanh chim to. Đó là yêu thú cấp 2, Thanh Linh Ưng. Nhìn màu xanh chim to Mạc Ngâm ánh mắt lại không nhịn được chợt đông lại một cái. Trước mắt Thanh Linh Nhưng dương cánh lên hai cánh đang lúc một trượng có thừa, tới gần lúc thẳng hướng Lạc Phàm lao xuống, cặp kia rực như đao phong bạch qua giữa núi rừng từng bụi to cỡ miệng chén số lượng như muốn sập, bụi mù tràn ngập lúc Thanh Linh Nhưng đã tới Lạc Phàm bên cạnh hướng Lạc Phàm bắt đi. Chen, Lạc Phàm giơ kiếm, một kiếm chém về phía Thanh Linh Nhưng, làm mũi kiếm đụng chạm ưng chảo lúc phát ra khinh mình, một đòn xuống Lạc Phàm không khỏi đảo lùi lại mấy bước, mà kia Thanh Linh Nhưng đánh ra hai cánh lúc lần nữa hướng Lạc Phàm đánh tới. Nhìn chim to, Mạc Ngâm trong mắt lộ ra mấy phần ngưỡng trọng. Trước mắt Thanh Linh Nhưng đã là yêu thú cấp 2, mà yêu thú cấp 2 liền cùng thối linh cảnh tu sĩ một dạng, nhưng mà đồng giai bên trong yêu thú so với tu sĩ phải mạnh hơn mấy phần. Trước mắt Thanh Linh Nhưng bất quá phương mới trở thành yêu thú cấp 2 so với ngày đó kia Linh Ngọc mạnh hơn mấy phần. Bạch Lạc Phàm lúc này búng một cái lên, trong mắt mang theo lăng lệ, kiếm trong tay nở rộ hàn mang một kiếm chém qua Thanh Linh Nhưng phe cánh, máu tươi văng lên thanh vũ phiêu linh. Thanh Linh Nhưng nhãn trong lộ ra tinh hồng cùng Lạc Phàm đánh giết. Vào lúc này Thanh Linh Nhưng cũng đã rơi vào hạ phòng. Thanh Linh Nhưng móng nhọn hướng Lạc Phàm bắt đi, Lạc Phàm giơ kiếm. Hai người đụng chạm theo một đạo tiếng len ken vào lúc này vang lên, Lạc Phàm chân mày khẽ nhíu một chút, kia Thanh Linh Nhưng chảo ở trường kiếm, hai cánh hướng Lạc Phàm đánh ra. Ầm. Lạc Phàm thấy vậy ngưng quyền lúc ngạnh hám phe cánh, từng miếng thanh vũ không ngừng thưa thớt, mà Thanh Linh Nhưng vỗ cánh thì tiên máu không ngừng chiếu xuống, nó khí tức không nữa như trước một loại cáo kỉnh, Mạc Ngâm thấy vậy than nhẹ chậm rãi thua một hơi thở, nhưng là sau một khắc ánh mắt của hắn lại trong nháy mắt ngừng tụ lại tới. Hưu. Ngay tại Lạc Phàm cùng Thanh Linh Nhưng quấn quýt lấy nhau thời điểm, giữa núi rừng nhất cổ hơi thở hiện lên, sau một khắc một mũi tên từ trong rừng thẳng hướng Lạc Phàm thân sau bắn tới. Ừ. Trong nháy mắt, Lạc Phàm ánh mắt chợt ngưng tụ, hồi mâu lúc mũi tên nhắm thẳng vào hắn mi tâm, một khắc kia Lạc Phàm chân mày khẩn túc, trong tay nhất cổ cự lực trong nháy mắt hiện lên trong phút chốc rút trường kiếm ra, thân thể hướng phía dưới tung tích. Phúc. Lạc Phàm né tránh mũi tên kia, mà kia một mũi tên thẳng xuyên thủng Thanh Linh Nhưng tim. Tiếng ai minh vào lúc này vang lên, một tiếng âm nga kèm theo máu tươi rơi xuống nước, vào giờ khắc này màu xanh linh vũ phiêu linh, theo nhất đạo hàn mang lúc rơi xuống, Lạc Phàm nhìn về phía mũi tên tới phương hướng, đáy mắt lại thoáng qua một mảnh uy nghiêm. Chương 36, Huyền Vũ Vương triều ai? Mũi tên đâm rách thanh linh yên tìm, thanh vũ tàn huyết phiêu linh lúc, Mạc Ngâm sắc mặt chìm xuống, nhìn về phía trong rừng núi mũi tên kia vũ tới phương hướng trong mắt dâng lên tức giận. Mà Lạc Phàm nhìn Sơn Lâm trong mắt uy nghiêm phát tỏ khí, cầm kiếm lúc hàn mang lưu chuyển, hắn rõ ràng mới vừa rồi mũi tên kia là hướng về phía hắn tới. Ôi an tĩnh chốc lát, trong rừng vang lên một đạo tiếng cười khẽ, theo ánh mắt mấy đạo nhân ảnh vào lúc này bước ra Sơn Lâm, một cái ước chừng 18-19 thanh niên đi ở phía trước, trong tay trang nghiêm nắm một tấm trường cung, cùng nhau đi tới khỏe miệng mang theo hai phần tà mị nụ cười, nhìn về phía Lạc Phàm ba người lúc trong mắt hiện lên kinh miệt. Là Huyền Vũ Vương triều người. Nhìn mấy người kia quần áo trang sức, Mạc Ngâm nhất thời mở miệng trong mắt không khỏi lộ ra mấy phần ngưỡng trọng. Hắn biết ở mảnh không gian này khảo sát không chỉ có Xích Diễm Vương triều, còn có Huyền Vũ Vương triều người, nhưng là hắn lại không ngờ tới sẽ gặp phải mau như vậy. Thanh niên cầm đầu vẻ mặt mang theo ngạo ý, ánh mắt ở mắt nhìn xuống Lạc Phàm ba người, trong lời nói cười khẽ, đạo bản vương tử còn tưởng rằng xuất sinh kia thành tinh mở miệng tiếng người lời nói, nguyên lai là Xích Viêm Vương triều phế vật a. Nghe thanh niên lời nói, Phương Nhược Tuyết trên mặt lộ ra tức giận, đạo Huyền Côn, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Nhé, nguyên lai là Xích Viêm Vương gia trưởng thượng Minh Châu nếu Tuyết cô nương à, ngược lại bản vương tử mắt vụ về. Huyền Côn mở miệng tùy ý vừa nói, ừ. Mạc Ngâm ngoài ý muốn, Phương Nhược Tuyết lại nhận biết người trước mắt, mà Phương Nhược Tuyết liếc mắt nhìn Huyền Côn, thấp giọng nói Lạc đại ca, hắn là Huyền Vũ Vương triều tứ vương tử Huyền Côn, thực lực không kém. Huyền Côn vừa nói cười khẽ không dứt, tư thái kia tài trí hơn người, trong mắt mang theo miệt thị ngắm lên trước mắt, nhìn Huyền Côn, Lạc Phàm trong mắt hóa thành sương lạnh, đạo cho nên nói, mới vừa rồi mũi tên là người bắn. Dĩ nhiên là, thế nào, chỉ bằng ngươi cũng muốn cùng bản vương tử thành coi là sao? Chen, Lạc Phàm trường kiếm trong tay nhất lăng, kiếm minh vang lên, Phương Nhược Tuyết cả kinh đổi đội vàng kéo Lạc Phàm ống tay áo. Có thể có được khảo sát vị trí tiến vào nơi đây khảo sát không có người bình thường, đều là những thứ kia truyền thừa thế gia hoặc vương triều đệ tử kiệt xuất. Nhìn Lạc Phàm phải ra tay, Phương Nhược Tuyết đổi vội mở miệng, nhẹ giọng nói Lạc đại ca, người này không cho tiểu hư. Nhưng mà ngay ở một khắc đó, không đợi Phương Nhược Tuyết nói xong, ở ba người một bên kia một giọng nói lại vang lên lần nữa tới. Thanh toán. Hắn giang không. Huyền Côn vương tử, ngươi ngược lại đánh giá cao hắn. Theo thanh âm, một đạo hơi thân ảnh quen thuộc đi tới trước mắt mọi người, nhìn hắn Lạc Phàm mi vũ khẽ động, mà Phương Nhược Tuyết vẻ mặt lại không nhịn được ngưng tụ lại tới. Ô vũ. Ha ha ha, cười tiếng vang lên, người tới chính là Ô Vũ. Huyền Côn thấy Ô Vũ cũng không khỏi cười một tiếng, đạo Ô Minh, tới ngược lại cũng chào buổi sáng a. Ừ. Nghe Huyền Côn lời nói nhìn Ô Vũ, Lạc Phàm tinh thần động một cái, tựa hồ cảm giác có cái gì không đúng. Khảo sát không gian đâu chỉ ngàn dặm, có thể mới vừa tới nơi đây hai người lại gặp phải. Hơn nữa nghe của bọn hắn lời nói tựa hồ là cố ý tới tìm hắn như thế. Hơn nữa mới vừa rồi Huyền Côn một mũi tên hiển nhiên là hướng về phía hắn tới. Ô Vũ đi tới, nhìn trước mắt ba người, nhìn Lạc Phàm trong mắt mang theo ghen tị và lạnh giá. Đạo ở trong vương thành ta còn có điều cố kỵ, nhưng là bây giờ ngươi còn có thể dựa vào ai? Ô Vũ, ngươi dám? Nếu cha ta biết được, nhất định sẽ không tha cho ngươi. Ha ha ha, không buông tha ta. Nhược Tuyết, các loại, chờ, phụ thân ngươi biết được thời điểm ngươi đã là chúng ta, hắn làm sao không tha ta? Ô Vũ lúc này vừa nói lại không che giấu chút nào, trong mắt dâm tà không ngừng quét qua Phương Nhược Tuyết thân thể. Vừa là như thế, vậy liền giải quyết tiểu tử này đi, tránh cho trễ mãi Ô Minh chuyện tốt. Huyền Khôn vừa nói, trong mắt cũng mang theo mấy phần tham lam nhìn Phương Nhược Tuyết liếc mắt. Ngươi. Ôi bọn ngươi cho là mình là ai? Nói như vậy tùy ý có thể, nhưng vào lúc này nghe bên tai thanh âm, Lạc Phàm nhưng không khỏi cười lên, ngẩng đầu đang lúc nhìn Ô Vũ, đạo bất quá ngươi nói không tệ, ở vương thành ta còn có điều cố kỵ, ở chỗ này ngược lại cũng tỉnh rất nhiều phiền toái. Ừ. Nghe Lạc Phàm lời nói, Ô Vũ biến sắc, nhìn Lạc Phàm, đạo ngươi nói cái gì? Hôn vọng, ngươi dám xấu chúng ta vương triều đại sự, đáng chết. Đến lúc này Huyền Khôn không do dự nữa, cổ tay phiên động kia một cây cung lớn hoành ở trong tay, dự cung lên đang lúc một mũi tên vũ chợt hướng Lạc Phàm nổ bắn ra đi, hơi thở kia hiện lên lúc hắn tu vi trang nghiêm đến thối linh tứ trọng. Lạc đại ca, cẩn thận. Phương Nhược Tuyết đôi mắt đẹp nghiêm trọng, mở miệng nhắc nhở, nhưng là kèm theo Phương Nhược Tuyết mở miệng, Ô Vũ đáy mắt lửa ghen sâu hơn, trong mắt mang theo che lấp bước chân đạp xuống chợt ngừng quyền lúc hướng Lạc Phàm đánh xuống, mà kia Huyền Khôn phía sau mấy người cũng vào lúc này rối rít hướng Mạc Ngâm hai người xuất thủ. Mà lúc này, nhìn mũi tên bay qua, Lạc Phàm trong mắt hóa thành thanh hót, một kiếm chặt đứt mũi tên nhìn về phía trước mắt nếu tìm chết, ta sẽ giúp đỡ các ngươi. Chen. Một câu nói theo mũi kiếm chém qua hư không, hàn mang lộ ra, kiếm mang hành động như đối mặt cửu tiêu. Theo bóng người Lạc Phàm một kiếm hướng Huyền Khôn chém xuống, Huyền Khôn nhìn Lạc Phàm cười lạnh. Chính là thối linh nhị trọng cũng dám cùng ta đấu, thật là không tự lượng. Khen. Lời còn chưa dứt, một đạo thanh âm trầm thấp nhưng ở trong nhấp nháy vang lên, trường kiếm chém ở trường cung bên trên, nhất cổ cự lực từ trường cung bên trên lan tràn đi xuống, Huyền Khôn trong mắt đột nhiên cả kinh, nắm trường cung giơ lên hai cánh tay lại không nhịn được ở run rẩy, vẻ này từ trên thân kiếm chuyển tới lực lượng lại mơ hồ để cho hắn khó mà ngăn cản. Huyền Khôn kinh hãi, mà Ô Vũ đã tới, thực lực của hắn cùng Huyền Khôn một loại cũng là thối linh tứ trọng. Làm Ô Vũ đi tới Lạc Phàm trường kiếm trong tay rung một cái, Huyền Khôn đột nhiên hướng hậu phương tối lui, sau một khắc Lạc Phàm đang lúc xoay người một kiếm chém qua hư không. Một kiếm kia, Ô Vũ trên hai cánh tay bảo vệ cổ tay hiện lên mạnh hám, theo một đạo tiếng nổ Ô Vũ thân thể run rẩy dữ dội chợt hoành bay ra ngoài. Ầm. Ô Vũ rơi đập, đá xanh băng liệt, nhìn Lạc Phàm lúc trong mắt của hắn lại khó tin nhìn Lạc Phàm, một đòn xuống hắn hoành bay ra ngoài, giơ lên hai cánh tay bảo vệ cổ tay vỡ nát lưỡng đạo vết kiếm ở trên tay hiện lên, máu tươi không ngừng hạ xuống nhuộm đỏ vào áo. Cái này không thể nào. Nhìn Lạc Phàm, Cố Vũ trong mắt không nhịn được khẽ run, trước mắt Lạc Phàm bất quá thối linh nhị trọng, nhưng là xuất thủ lúc kia chiến lược sợ tất cả mọi người. Này, chuyện này. Nhìn Lạc Phàm, Mạc Ngâm trong mắt cũng không khỏi phát run, Phương Nhược Tuyết trong mắt trầm lụt, hai người bọn họ một cái thối linh nhị trọng một cái thối linh tam trọng, nhưng là nếu là gặp phải thối linh tứ trọng người lại vạn vạn có địch, nhưng là trước mắt Lạc Phàm lại hồn nhiên không sợ. Bạch. Kiếm quang vũ tấn, thiếu niên cầm kiếm chém xuống, từng đạo hàn mang lang vũ, xuất thủ bất quá chốc lát, Huyền Khôn tay cầm trường cung ngạnh hám Lạc Phàm không ngừng tung tóe, khóe miệng máu tươi hạ xuống đã sớm nhuộm đỏ vào áo. Theo hắn rơi đập trên đất tràn ngập bụi mù lúc, trên người hắn vết kiếm hiện lên máu tươi không ngừng hạ xuống. Theo Lạc Phàm xuất thủ, hắn thậm chí căn bản không có cơ hội bắn ra một mũi tên. Chen, làm kiếm minh vang lên lần nữa, cành lá bên trên dính máu tươi lúc, Lạc Phàm thân bên trên một cổ khí tức lạnh lùng đang tràn ngập, nhìn Huyền Khôn kèm theo sát ý đang động. Thanh thiên nhất giới, người nào dám chiến đấu, chỉ bằng bọn ngươi. Chương 37, Thập Phương Bi thiếu niên xuất thủ, sơn lâm tàn phá, nhìn rơi trên mặt đất kia sặc sỡ máu tươi, Lạc Phàm kiếm lăng lệ vô song, nhiếp nhân tâm phách. Điều này ma khả năng, ngươi mới thôi linh nhị trọng, thế nào có thể có như vậy cường đại chiến lực? Ô Vũ nhìn Lạc Phàm trong mắt hoảng sợ, khó tin, trước mắt chẳng qua chỉ là 16-17 tuổi thiếu niên, nhưng là xuất thủ lại như phong lôi, cho dù hắn và Huyền Khôn đã đến tối linh tứ trọng tuy nhiên lại căn bản khó khăn ngăn cản thiếu niên phong mang. Không nên có sao. Lạc Phàm nhìn hai người lại hờ hững, ai nào biết thiếu niên trước mắt chính là ban đầu làm ngàn vạn thiên kiêu nghe tiếng tán mật thanh diện ma thần, lúc này hai người nhuốm máu, nhìn Lạc Phàm tràn đầy lòng rung động. Chen. Lạc Phàm không dành để ý, trường kiếm vạch qua hàn mang động lòng người, trong lúc xuất thủ thẳng hướng Huyền Khôn chém tới, mà Huyền Khôn kinh hãi, nhìn Lạc Phàm lại không có trước phần kia cuồng vọng chỉ có ngưng trọng, hai tay nắm chặt trường cung muốn chặn Lạc Phàm một kiếm, nhưng khi trường kiếm hạ xuống trong nháy mắt, trường cung rời tay, một mảnh máu tươi văng lên. "Không, ngươi không thể giết ta, ta là Huyền Vũ Vương triều vương tử." Đến bây giờ Huyền Khôn sợ, nhưng là Lạc Phàm xuất thủ lại hoàn toàn không để ý, theo máu tươi Huyền Khôn đầu một nơi thân một nẻo, Ô Vũ tiếng động lớn kinh hãi trong mắt lộ ra sợ hãi, hắn muốn trốn, nhưng là sau một khắc làm Lạc Phàm kiếm quang lại lần nữa vạch qua thì tiên máu dính đầy vào áo. Chốc lát sau sơn lâm hóa thành an tĩnh, khắp nơi chỉ còn lại máu tươi. Mạc Ngâm Vương Nhược Tuyết nhìn Lạc Phàm đấy mắt lại không nhịn được trở nên run lên, vô luận Huyền Khôn hay lại là Ô Vũ đều là thối linh tứ trọng cao thủ, tuy nhiên lại ở mảnh này khắp thời gian mất mạng. Chuyện này, hai người mang theo ngưng trọng, Phương Nhược Tuyết mở miệng, "Đạo Lạc đại ca, ngươi giết bọn hắn, Huyền Vũ Vương triều cùng Ô gia sẽ không từ bỏ ý đồ, kia Ô Vũ gia gia Ô Viêm là Thập Phương Minh Tông chấp sự, lần này không sao cả." Lạc Phàm trong mắt bình tĩnh chút nào không gợn sóng, mà Phương Nhược Tuyết yên lặng chốc lát trong mắt tươi đẹp, nhìn Lạc Phàm lúc trong con ngươi xinh đẹp lộ ra biệt dạng tình cảm, mà Mạc Ngâm lăng lăng nhìn Lạc Phàm. Đạo trước ngươi nói ngươi chiến bại mộng nữ, ta bây giờ ta cảm giác thư phát chuyển nhanh. Lạc Phàm cười một tiếng, bình tĩnh ngắm lên trước mắt, mà Mạc Ngâm tựa hồ nghĩ đến điều gì mà, nhìn Lạc Phàm đạo đại biểu ca ngươi như vậy lợi hại, chẳng lẽ ngươi cũng đứng hàng thành thiên bảng trên? Ừ. Phương Nhược Tuyết bị Mạc Ngâm một câu nói nhắc nhở nháy mắt nhìn Lạc Phàm, mang theo nơi nơi xuất sắc, đã từng bước lên qua một lần. Lạc Phàm đáp lại, mang theo tùy ý Mạc Ngâm hai mắt tỏa sáng mang theo hưng phấn, nhìn Lạc Phàm, đạo vị thứ mấy? Hình như là đệ nhất đi. Vốn là còn tràn đầy phấn khởi Mạc Ngâm nhất thời không nói gì. Thế nhân đều biết ở cuối cùng tranh đoạt khí vận đánh một trận trước, thanh thiên bảng vị thứ nhất chính là tươi đẹp nhất giới thanh diện ma thần, nhìn Lạc Phàm Mạc Ngâm toàn làm hắn ủa, mà Lạc Phàm cũng không đi giải bày, ai lại sẽ tin tưởng hắn chính là thanh diện ma thần. Lạc Phàm nhìn Huyền Khôn thi thể, đạp đi thôi. Sau đó Lạc Phàm ba người rời đi sơn lâm, nhưng là mới rời khỏi sơn lâm không lâu lại lần nữa gặp phải Huyền Vũ Vương triều người, mới vừa trăm dặm nơi, Lạc Phàm đã gặp ba lần chặn đánh, theo mũi kiếm chém xuống cuối cùng một người, Lạc Phàm đấy mắt thoáng qua uy nghiêm. Xem ra là có người muốn giết ta ạ. Nhất định là Ninh Viễn Vương Nhược Tuyết nhìn thuộc về Huyền Vũ Vương triều người. Trong mắt mang theo vẻ giận, đạo Huyền Vũ Vương triều cùng Xích Viêm Vương triều lân cận, Linh Viễn cùng Huyền Vũ Tam công chúa thở nhỏ có hô nước, chỉ có hắn có thể để cho Huyền Vũ Vương triều người xuất thủ. Mạc Ngâm nghe, trong vẻ mặt lộ ra ngưng trọng, Huyền Vũ Vương triều tuy là hạ đẳng vương triều, nhưng là thực lực lại mạnh hơn Xích Viêm bên trên rất nhiều, trong giọng nói, Lạc Phàm nhìn về phía trước, đạo Linh Viễn sao? Nhưng là Lạc Phàm nghi ngờ, tiến vào khảo nghiệm này không gian bất quá một ngày quang cảnh đi bất quá trăm dặm đất, nhưng là hắn cũng đã gặp 4 lần trận đánh, thật chẳng lẽ như vậy đúng dịp sao? Lạc Phàm suy nghĩ mang theo do dự, bọn họ lại là như thế nào tìm được chính mình? Đi. Đi tìm Thập Phương Địa. Lạc Phàm vừa nói ba người rời đi, cả vùng không gian tựa hồ vô biên vô hạn, làm tinh thần lưu chuyển màn đêm buông xuống, dựa theo Phương Nhược Tuyết tự thuật Lạc Phàm ba người đi tới một vùng núi bên ngoài, mà cái gọi là Thập Phương Địa chính là ở đó núi non trùng điệp bên trong. Đi tới xa xa, Phương Nhược Tuyết chỉ đám kia trong núi cao nhất một ngọn núi, đạo vậy tuyệt trên đỉnh núi sừng sững chính là Thập Phương Địa. Ừ. Lạc Phàm theo Phương Nhược Tuyết chỉ dẫn, một tòa tuyệt phong đứng sừng sững, mây mù phiêu miểu ở đỉnh núi bốn phía, nhất tấm bia đá đứng ở trên đỉnh cao nhất, ở quanh mình có 10 ngọn núi vây quanh. Lạc Phàm nhìn nhẹ giọng nói đây chính là Thập Phương Địa sao? Phương Nhược Tuyết nhìn về phía trước, đạo bia lập trung ương, Thập Phương mà ủng, danh viết Thập Phương Địa, ta nghe cha nói qua, Thập Phương Địa không thể tới gần, nếu muốn tìm hiểu Thập Phương Địa chỉ có leo lên Thập Phương núi vũ, nhưng là trong đó là có hay không có truyền thừa ta nhưng không biết, dù sao đã vượt qua một vạn năm chưa có nghe nói qua có ai tìm hiểu Thập Phương Địa. Lạc Phàm gật đầu, sau đó hướng 10 đỉnh một trong đi tới muốn đăng phong tìm hiểu, nhưng là mới đến gần những thứ kia đỉnh vũ lúc, hai bóng người lại ngăn trở Lạc Phàm đường đi. Đứng lại, người tới người nào, muốn làm cái gì? Lạc Phàm dừng bước nhìn về phía trước mắt, đó là hai gã bất quá 14-15 tuổi thiếu nữ, bộ dáng thanh tú trong mắt lại mang theo tàn khốc, nhìn hai gã thiếu nữ Lạc Phàm có chút ngoài ý muốn, hai gã thiếu nữ chẳng qua chỉ là 14-15 tuổi thực lực lại không yếu, đang nhìn Lạc Phàm ba người. Nhìn các nàng, Mạc Ngâm tiến lên, đạo tới chỗ này, dĩ nhiên là muốn tìm hiểu thập phương địa, nếu không có thể làm cái gì? Thời quần áo ngươi. Vô sỉ. Một người trong đó hơi đỏ mặt, mà một người khác lại lạnh giọng, đạo chỉ bằng các ngươi cũng muốn tìm hiểu thập phương địa. Ngươi này ý gì? Mạc Ngâm sắc mặt hơi đổi một chút. Không nói trước các ngươi có không có tư cách tìm hiểu thập phương địa, lúc này mộng nữ đang ở tìm hiểu, các ngươi chớ có đến gần tránh cho quấy rầy mộng nữ. Thiếu nữ vừa nói, trong mắt lại lộ ra khinh miệt. Nghe được mộng nữ danh chữ, Phương Nhược Tuyết mang cơn giận, đạo tìm hiểu nơi thập phương đỉnh vũ, nàng mộng nữ một người bằng cái gì độc chiếm hử, mộng nữ chính là trên thanh thiên bảng thiên tiêu, khởi là các ngươi có thể so sánh sao? Coi như mộng nữ độc chiếm 10 đỉnh thì thế nào, chỉ bằng các ngươi có cái gì tư cách cùng mộng nữ cùng tìm hiểu? Thiếu nữ mở miệng, ngạo ý không giảm, nhìn trước mắt Lạc Phàm ba người mang theo khinh thường. Nhưng là liền tại thời điểm này, Phương Nhược Tuyết sắc mặt khó coi, Mạc Ngâm cũng là mang cơn giận vừa định nói nhiều chút cái gì, mà Lạc Phàm bước ra một bước chợt về phía trước đi tới, hai gã thiếu nữ mi vũ động một cái mới vừa muốn ngăn trở, nhưng là Lạc Phàm trong mắt lại hóa thành một mảnh lăng lệ. Tránh ra. Âm thanh âm vang lên, vô hình trung nhất cổ kinh khủng cảm giác bị áp bách trong nháy mắt hiện lên, ánh mắt của hắn thẳng nhìn về phía trước ở trên người hắn mang theo một loại khí thế như đế vương ngoài quân lâm thiên hạ, trong nháy mắt hai gã thiếu nữ trong lòng phát run ngây tại chỗ. Hai người phát run sững sờ, Lạc Phàm thẳng hướng 10 đỉnh đi tới, mà mới vừa rồi trong nháy mắt chớ nói hai gã thiếu nữ, cho dù là Mạc Ngầm cùng Phương Nhược Tuyết trong lòng cũng không nhịn được phát run, không khỏi đang lúc nhìn thời niên thiếu lại lộ ra một loại kính sợ. Chương 38, thú triều thiếu niên khí tức tựa hồ lan tràn tứ phương, lúc này trong rừng, nhất tên thanh niên chính che lấp nhìn Lạc Phàm rời đi bóng lưng, mà kia một đạo nhân ảnh chính là Ninh Viễn, mà ở Ninh Viễn bên người còn có một cái toàn thân bao phủ hắc bảo nhân. Hai người ngẩng đầu nhìn đỉnh núi, hắc bảo nhân kia mở miệng, thanh âm hơi mang theo mấy phần khàn khàn, đạo đó chính là trên thanh thiên bảng mộng nữ. Dạ, Khâu Vực đại nhân, nàng chính là Lâm Ngộng. Linh Viễn ứng tiếng, mang theo cung kính. Hắc Bảo Nhân ánh mắt nhìn, khoe miệng lộ ra mấy phần cười gằn, đã mới vừa 17 tuổi liền có thối linh lục trọng tu vi, quả nhiên là một thiên tài, khó trách tông môn phải phái ta tới giết nàng. Hắc Bảo Nhân mang theo tiếng cười, Linh Viễn đáy mắt thoáng qua uy nghiêm, đạo Khâu Vực đại nhân, còn có mới vừa rồi leo núi tiểu tử, cũng là bởi vì tha phương thành trên người phệ linh trận biến mất, xấu tông môn kế hoạch. Ồ. Hắc Bảo Nhân mang theo một đạo nhẹ giọng, có chút ngoài ý muốn. Linh Viễn thấy vậy, đuổi vội mở miệng, đạo Khâu Vực đại nhân, người này không đơn giản, bái Hà Nguyên làm thầy, tựa hồ biết nhiều chút trận đạo, sợ rằng, ôi, một cái 16, 7 tuổi tiểu tử chưa giáo máu đầu, có thể biết cái gì trận đạo? Ta đường đường cấp 2 trận sư chẳng lẽ còn muốn cố kỵ hắn? Hắc Bảo Nhân mở miệng mang theo cực lớn tự tin, đạo trận pháp đã thành, ta nên đi, nếu không chờ bọn hắn chết, thập phương minh tông những lao già kia khỏa đi tới lại vừa là một nhóm phiền toái. Phải. Linh Viễn không người đưa đi Khâu Vực, sau đó hắn nhìn về phía kia 10 ngọn bờn quanh đỉnh núi lúc cười lạnh là phàm, ngươi thật đúng là mạng lớn. Không nghĩ tới ở Huyền Vũ Vương triều vậy thì hơn cao thủ trong tay ngươi lại còn còn sống, đáng tiếc dám phá hỏng ta chữ ra đại sự, ngươi nhất định phải chết. Theo này nháy mắt yên lặng xuống, 10 ngọn đỉnh vũ bên ngoài theo thú hống vang lên, lại đánh vỡ trong dãy núi bình tĩnh. 10 ngọn đỉnh vũ đang lúc, thiếu niên chấn nhiếp tứ phương, một đường về phía trước đi tới, hai gã thiếu nữ tỉnh hồn lúc Lạc Phàm cũng đã bước lên đỉnh vũ, nhìn Lạc Phàm lại không khỏi run sợ, Mạc Ngâm Vương Nhược Tuyết đi theo phía sau cũng có chút lòng rung động. Thẳng đến Lạc Phàm leo lên 10 đỉnh một trong, nhìn về phía kia thập phương đỉnh núi vây vào giữa thạch bí lúc, Mạc Ngâm cùng Phương Nhược Tuyết mới tỉnh hồn, mà Lạc Phàm không nói lời nào, long hồn nhưng từ thủ hoàn trong chạy đến đứng ở hắn trên đầu vai. Thiếu niên, ngươi thật không đơn giản à, còn nhỏ tuổi liền có loại này chấn nhiếp thiên địa khí phách, hơn nữa mỗi lần xuất thủ đều có chỗ cất giữ tựa hồ đang ẩn nút cái gì, nhìn tới. Không biết nếu là ta luyện hóa ngươi này đế đan long hồn, thần hồn có thể hay không tăng trưởng từ đó đột phá đây. Lạc Phàm mở miệng, trong mắt nghiêm túc, cũng không giống như vừa. Ừ. Bộ dáng long hồn cả kinh, nhìn Lạc Phàm lúc dài ba tấc thân thể không nhịn được run lên, mà Lạc Phàm đưa mắt nhìn lại lúc, 10 ngọn núi vây quanh bốn phía, chính giữa kia trên đỉnh cao nhất nhất tấm bia đá tĩnh tĩnh mà đứng, kèm theo một loại cổ xưa khí tức. Trước đó, Lạc Phàm đã từ long hồn trong miệng biết được, thập phương bia chính là hoàng cổ lúc một vị đại năng thập phương minh vương lưu, trong đó lưu lại vị kia đại năng truyền thừa. Nhưng là chẳng biết tại sao, đang nhìn hướng bia đá kia lúc, Lạc Phàm chân mày lại không nhịn được khẽ nhíu một chút, bia đá kia tung để cho hắn cảm thấy khó chịu, tựa hồ mang theo ma tính. Chớp mắt chần chờ, Lạc Phàm lần nữa đưa mắt nhìn thạch bi. Xa nhìn nhau từ xa lúc phát hiện một bóng người xinh đẹp chính ngồi xếp bằng đối diện trên ngọn núi, nàng quanh thân linh lực quấn quanh đang cảm ứng tuyệt phong bên trên thạch bi. Nhưng mà nhìn nàng Lạc Phàm không chút nào không nghĩ để ý tới, phù trong tay 33 không yêu tinh rơi trên mặt đất từng đạo rất nhỏ linh quang hiện lên hướng thạch bi hội tụ, mà giờ khắc này Lạc Phàm đôi mắt không khỏi nhìn về thạch bi. Mạc Ngâm cùng Phương Nhược Tuyết thấy vậy, trong mắt mang theo hưng phấn, vội vàng ngồi xếp bằng xuống muốn cảm ứng thập phương địa, đây chính là đại năng lưu, trong truyền thuyết thập phương minh tông đã từng có một người từ thập phương trong địa tìm hiểu đắc đạo, trở thành danh chấn nhất giới cường giả, bọn họ làm sao không động tâm? Ai, đáng tiếc à, nếu không phải chấm ban đầu quên mình bị người, là cứu sự bất lực đó tiểu cô nương bỏ đi vậy thật lòng thân thể lời nói, bây giờ đối với này thập phương bia ngược lại cũng có chút hứng thú, đáng tiếc à đáng tiếc, xem ra những cơ duyên này chỉ có thể để lại cho các ngươi những thứ này hậu bối. Long hồn dựa vào ở một tảng đá xanh cạnh, mặt đầy thích ý nhìn về phía trước, nhưng mà mỗi lần nghe được long hồn giả bộ, Lạc Phàm khỏe miệng liền không nhịn được co quắp, nghĩ, muốn, một cái tát đập chết hắn nó. Mây mù lượn quanh lúc, khắp đỉnh núi dần dần trở nên an tĩnh, Lạc Phàm đứng ở nơi đó nhắm mắt cảm ứng thạch bi, hắn là trận sư. Thần hồn so với dung linh cảnh thậm chí ngưng tinh cảnh người mạnh hơn, ở cảm ngộ thời thần hồn cảm giác du tán tứ phương chạm tới thạch bi. Làm thần hồn chạm đến, cảm giác xuống lan tràn đến thạch bi lúc, Lạc Phàm cặp mắt đột nhiên mở ra, trong đôi mắt giấy vàng quen quẩn, Lạc Phàm cặp mắt nhìn chân thiết, từng luồng hắc vụ từ trong tấm bia đá bốc lên, kia hắc vụ chạm đến cảm giác lại hướng thần hồn cắn nuốt. Không được, đây không phải là thập phương bia. Lạc Phàm tâm nhức đầu sợ, thét một tiếng kinh hãi nhất thời vang lên, muốn nhắc nhở Phương Nhược Tuyết cùng Mạc Ngâm, nhưng khi hắn kêu lên thời điểm, kia ngọn núi xa xa bên trên cũng đã vang lên tiếng động lạ. Phúc. Vốn là một mình ngồi xếp bằng ở trên ngọn núi lâm ngộng tung tóe, quanh thân linh lực rối loạn, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, khó tin nhìn trước mắt thạch bi. Ừ. Long hồn giật mình, một đôi như mực mắt rồng nhất thời nhìn về phía kia nhất tấm bia đá. Phát sinh cái gì? Mạc Ngâm bị Lạc Phàm thức tỉnh, Phương Nhược Tuyết cũng tỉnh lại, bọn họ còn chưa chạm đến thạch bi liền bị Lạc Phàm thức tỉnh, trong mắt không khỏi lộ ra ngưng trọng. Ánh mắt nhìn về phía xa xa Lâm Ngọc lúc, trong mắt lại cả kinh. Lâm Ngọc đốm máu, sắc mặt hóa thành tái nhợt. Đây là chuyện như thế nào? Mạc Ngâm nhìn trước mắt, không nhịn được mở miệng, Lạc Phàm cao mày nhìn bia đá kia lúc, đạo này chỉ sợ không phải thập phương địa, nó sẽ chiếm đoạt. Giống. Nhưng là ngay một khắc này, Lạc Phàm lời còn chưa nói hết, một đạo gào thét lại trong nháy mắt đánh vỡ trong đêm tối yên lặng. Giờ phút này xa xa nhìn lại ngọn núi kia, núi rừng bốn phía bốc lên vô tận bụi mù, cả đời sinh trầm thấp thú hống vang lên, cho dù đứng ở trên ngọn núi vẫn như cũ có thể cảm nhận được đất đai khẽ run. Mà bầu trời kia bên trên rất nhiều bóng người màu đen lăng loạn lên, kèm theo nhọn hót. Mạc Ngâm sững sốt, trong bóng đêm một mảnh đèn kịt đồ vật đang không ngừng lan tràn, tinh tế nhìn lại lúc đương nhiên đó là tất cả yêu thú. Lúc này ánh mắt thật sự ngưng, mười ngọn đỉnh vũ một con kế tiếp đầu giữ tận yêu thú, trong mắt lộ ra vài tinh hồng, một con yêu viên thân hình khổng lồ dung chuyển sơn thạch, hơn một trượng đá xanh khoảnh khắc băng liệt, lớn như vậy xích hổ gào thét chấn nhiếp sơn lâm, trên bầu trời yêu cầm dương cánh, một con màu đen bằng điểu cuốn lên gió mạnh, đáy mắt lộ ra uy nghiêm màu đỏ quanh quẩn ở mười ngọn đỉnh vũ trên. Này chuyện như thế nào? Nhìn trước mắt hết thảy, Lạc Phàm vốn là bình tĩnh vẻ mặt vào lúc này dần dần ngưng tụ lại đến, ngắm lên trước mắt lúc trong mắt của hắn cuối cùng lộ ra ngưng trọng, nhìn vậy không đoạn dũng động yêu thú, đạo này là thú triều. Chương 39, yêu nguyên tinh yêu thú gào thét hót xuôi ngược ở nơi này một mảnh đêm tối xuống, tinh hồng mắt để cho người phát run, không ngừng vây quanh này mười ngọn đỉnh vũ, đến bây giờ căn bản không kịp để cho nhiều người nghĩ, trong chớp mắt yêu thú kia đã hướng mười ngọn núi của tới. Khảo sát không gian thế nào sẽ xuất hiện thú triều? Phương Nhược Tuyết vẻ mặt ngưng trọng, nhìn kia gần như vô tận yêu thú trong mắt nàng lộ ra ngưng trọng. Mạc Ngâm nhìn, yêu thú kia đã tại tới gần đỉnh núi, Lạc Phàm nhìn cũng đã không kịp đi suy tư kia thập phương địa chuyện, mà là chết nhìn chòng chọc dưới núi không ngừng hướng mười ngọn núi vọt tới yêu thú. Hoàn. Mạc Ngâm nhìn thú triều trong mắt chấn động, mà Lạc Phàm ngưng mắt lúc, đạo đi, theo sát ta, rời đi nơi này. Lạc Phàm mở miệng, hai người không khỏi nhìn về phía hắn, cũng vào lúc này yêu thú kia đã bước lên đỉnh núi, tất cả giữ tận yêu thú gầm thét, tinh mắt đỏ không ngừng nhìn bốn phía tựa hồ đang tìm cái gì, khi nhìn đến Lạc Phàm ba người lúc một tiếng gào thét vang lên thẳng hướng ba người nhào lên. Ầm. Làm yêu thú tới gần, Lạc Phàm ngưng quyền lúc một quyền đem một con cấp một thanh lang đánh bay, thanh lang kêu gào đánh bay mấy con yêu thú, theo Lạc Phàm xuất thủ yêu thú kia càng điên cuồng, rối rít hướng Lạc Phàm phát sát mà tới. Yêu thú mở ra miệng máu hướng Lạc Phàm cắn xé, bốn phương tám hướng tất cả đều là yêu thú, trên bầu trời yêu cầm cũng ở đây dương cánh xuống phía dưới phát sát, khi đó Lạc Phàm trong mắt một đạo lăng lệ hiện lên, phụ trong tay trường kiếm hoành vũ, từng đạo kiếm quang chém về phía khắp nơi. Giống. Thú hống động tiên, Lạc Phàm cầm kiếm máu tươi không ngừng băng lên, ba người vây quanh xuống phía dưới chậm rãi đi tới, nhưng lại yêu thú nhưng không ngừng đánh tới. Mà khắp khảo sát không gian yêu thú là thập phương minh tông nuôi ở chỗ này, là vì khảo sát sử dụng phần lớn là một cấp yêu thú cấp 2 số lượng cực ít cũng bất quá ở cấp 2 sơ kỳ cùng tu sĩ thối linh tam trọng tương phản, tuy nhiên lại không ngăn được số lượng khổng lồ, nếu là gặp thú triều, chớ nói thối linh cảnh người, cho dù dung linh cảnh cao thủ cũng chỉ có thể xa lánh. Chen, Lạc Phàm kiếm hàn như sương tuyết, huy kiếm hướng về tứ phương, một luồng kiếm ý rung động, lúc này mới đi xuống bất quá 10 trượng khoảng cách, nhưng là ba người đã chém xuống trên trăm con yêu thú. Gào thét không ngừng, mười ngọn núi không biết hội tụ bao nhiêu yêu thú, Lạc Phàm ghé mắt lúc kia một tòa khác núi trên mái hiên, Lâm Mộng sắc mặt trắng bệnh vết máu chưa khô, nắm trong tay đến một thanh nhẹ nhàng trường kiếm ở chém lui yêu thú muốn lui ra núi vũ. Nhưng khi nhìn lên mắt, Lạc Phàm lại chưa từng để ý tới, ba người một đường hướng phía dưới lướt đi, giống thanh âm không ngừng vang vọng, vô số yêu thú gần như điên cuồng, bóng đêm ở lui, thiên vũ có chút tỏa sáng, Lạc Phàm ba người lại mới vừa đến sườn núi. Ba người đứng ở sườn núi nơi, bên người vây quanh đếm không hết yêu thú mắt long long, Lạc Phàm cầm kiếm đứng ở phía trước, trong kiếm phong máu tươi không ngừng nhỏ xuống, hắn mặt mũi lạnh lùng một thân áo xanh mang theo vết quào nhuộm đầy máu tươi, nồng đậm mùi máu tanh đang tràn ngập. Mà Phương Nhược Tuyết cùng Mạc Ngâm đang không ngừng thở dốc, trên người hai người hiện đầy vết thương, máu tươi nhuộm dần y phục, sắc mặt có chút trắng bệnh, trải qua một đêm, bọn họ đã vết thương chồng chất, một thân linh lực một số gần như khô kiệt, Mạc Ngâm một cánh tay càng là máu me đầm địa đã thấy được xương, Lạc Phàm đưa bọn họ hộ ở sau người. Lạc đại ca, làm thế nào? Phương Nhược Tuyết trong mắt vô cùng sốt ruột, nhìn Lạc Phàm mang theo khao khát, trước mắt yêu thú gần như vô tận, giữa đêm ở đó vô số trong gào thét, xa xa địa phương cũng đang không ngừng truyền tới tiếng kêu thảm thiết, tiến vào khảo sát người nhưng không biết có bao nhiêu bao phủ ở thú triều bên trong. Lạc Phàm cau mày, quay đầu nhìn về phía hai người lúc, làm ra quyết định, phù trong tay, mấy quả trận thạch hiện lên, trận thạch ở Lạc Phàm trong tay hạ xuống, từng đạo trận văn trên mặt đất xuôi ngược, sau một khắc một áng lửa từ bốn phương tám hướng bốc lên, yêu thú phát sát, ánh lửa đường ngang cháy hết yêu thú. Chuyện này, ánh lửa bốc lên, kia vây quanh yêu thú lui về sau, Mạc Ngâm hai người sững sờ, Lạc Phàm liếc mắt nhìn phía dưới, đạo nơi đây biến cố, trải qua một đêm thập phương minh tông hẳn đã biết được, các ngươi nuốt ở linh trận trung đẳng đợi minh tông cứu viện, ta đi dẫn ra yêu thú. Lạc Phàm đại ca biểu hình. Không chờ bọn họ nói xong, Lạc Phàm nhảy lên một cái rơi vào ba trượng ra, mà những yêu thú kia thấy vậy nhất thời hướng Lạc Phàm phát sát, nhìn một màn này Phương Nhược Tuyết hai trong mắt người lộ vẻ xúc động, Phương Nhược Tuyết hốc mắt ướt át, Lạc Phàm kiếm thoáng qua hàn mang, hắn biết ở nhiều như vậy yêu thú dưới sự vây công, cho dù là tam giai linh trận cũng kiên trì không bao lâu. Giết! Lạc Phàm một tiếng gào thét, tựa như chấn nhiếp đàn thú, trường kiếm hoành vũ, thú huyết không ngừng nhuộm dần vào áo, hắn cầm kiếm lúc đắm mình trong từng miếng máu tươi, hàn mang đang lưu chuyển tứ phương, trong mắt hóa thành lăng lệ, một cổ khí thế đang dập dờn, như một người thái cổ ma thần chỉ còn lại sát hại. Keng! Trường kiếm chém ở một con tôn tê độc giác bên trên, kim thiết tiếp nhận thanh âm theo máu tươi băng lên, vốn là thân như tinh thiết lực đại vô cùng độc giác tê ở trong khoảnh khắc bị Lạc Phàm đẩy lui ngoài mấy trượng, giờ phút này dưới ánh mắt kia vốn là vây quanh yêu thú toàn bộ trục giết Lạc Phàm đi, linh trận bên ngoài ánh lửa đang ngũ, chỉ còn lại Phương Nhược Tuyết hai người. Lạc đại ca. Phương Nhược Tuyết hốc mắt đỏ, nước mắt lăn xuống nhìn trong bầy thú Lạc Phàm. Phong linh thủ. Ầm. Sau đó Lạc Phàm thi triển vũ kỹ đánh bay cân nhắc con yêu thú, khi sắc trời sáng lên, hắn đã tới gần chân núi, đuổi mù quần quần bên trong thiếu niên chém về phía khắp nơi, nhưng là ngay tại hắn đi tới dưới chân núi lúc hắn chân mày nhất thời nhíu lên tới. Ừ. Theo một kiếm chém lui một cái huyết mãng, Lạc Phàm đã đi xuống núi vũ, nhưng là vào thời khắc ấy hắn ánh mắt nhìn khắp nơi, một cổ quen thuộc ba động vào lúc này chuyển tới. Linh trận ba động. Lạc Phàm ánh mắt đông lại một cái, ánh mắt nhìn khắp nơi lúc, đẩy lui yêu thú lúc hắn cặp mắt nhìn về phía dưới chân, nghi ngờ bổ sung chân mày, trong tay một đạo ấn pháp rộng rãi lên phanh nhiên giữa trụ trên đất. Trong phút chốc ấn pháp rơi xuống đất, đột nhiên từng đạo đường vân từ trên mặt đất hiện lên, kia trang nghiêm chính là trận văn hiện lên 10 trượng nơi một tòa linh trận bất ngờ hiện lên, nhưng mà theo linh trận xuất hiện, ở linh trong trận một khối to bằng móng tay tinh thạch cũng theo đó xuất hiện. Nhưng ngay khi kia to bằng móng tay tinh thạch lúc xuất hiện, kia vây tụ yêu thú lại rối rít tránh ra tới. Chuyện như thế nào? Yêu thú né tránh, Lạc Phàm ngước mắt, mà lúc này đại con thần lằn đứng ở Lạc Phàm đầu vai, nhìn tinh thạch, đạo cuối cùng yêu nguyên tinh mạnh vụ. Yêu nguyên tinh. Yêu nguyên tinh là lấy vô số yêu huyết hội tụ ngao luyện mà thành, bởi vì hội tụ rất nhiều yêu huyết tinh túy, vì vậy nó khí tức có thể làm cho những yêu thú kia điên cuồng, nhưng đồng thời nó ba động cũng để cho những đê giai đó yêu thú kính sợ. Để cho yêu thú điên cuồng cũng khiến cho kính sợ. Long hồn lời nói mâu thuẫn để cho người khó hiểu, nhưng khi Lạc Phàm nhìn về phía kia một tòa linh trận lúc, trong mắt của hắn một vệ tinh mang nhất thời hiện lên, đạo có người dùng linh trận áp chế yêu nguyên tinh ba động, chỉ để lại khí tức hấp dẫn yêu thú. Trong khoảnh khắc, Lạc Phàm hiểu ra, nhặt lên yêu nguyên tinh lúc những yêu thú kia nhìn hắn lại tránh không kịp. Giống. Lạc Phàm suy nghĩ mang theo ngưng trọng, nếu chỉ là trước mắt một điểm này yêu nguyên tinh thì như thế nào đưa tới lớn như vậy thú triều, nhìn kia vô số yêu thú, Lạc Phàm đã minh bạch, lần này thú triều hiển nhiên là có người tận lực làm. Chương 40, thị phi bất phân suy nghĩ lan tràn lúc mang theo mấy phần ngưng trọng, Lạc Phàm nắm yêu nguyên tinh hướng yêu thú đến gần, những yêu thú kia gầm nhẹ lộ ra sợ hãi ở rối rít lui về sau. Cảm thụ linh trận lưu lại khí tức, nhìn không ngừng đánh tới thú triều, Lạc Phàm tâm đầu rung rung, có thể làm cho cả vùng không gian trong yêu thú điên cuồng như vậy, thật là có bao nhiêu yêu nguyên tinh. Lạc Phàm phản hồi sân phong, mang theo Mạc Ngâm cùng Phương Nhược Tuyết đi xuống, nhìn Phương Nhược Tuyết, Đạm Nhược Tuyết, mang theo nó đi nhanh tìm mình tông người, nói cho bọn hắn biết chuyện này. Lạc Phàm vừa nói đem yêu nguyên tinh đưa cho Phương Nhược Tuyết, Phương Nhược Tuyết gật đầu rời đi, mà Lạc Phàm đem Mạc Ngâm sắp xếp cẩn thận, sau đó Lạc Phàm lên đường, cảm ứng tứ phương linh trận ba động không ngừng đi tìm, hắn không ngừng phá vỡ linh trận lấy ra yêu nguyên tinh, từng viên to bằng móng tay yêu nguyên tinh tới tay. Lạc Phàm cảm thấy ngưng trọng, đến lúc này hắn đã được đến 17 mai yêu nguyên tinh. Yêu nguyên tinh bị lấy ra, yêu thú ở tối lui, trước mắt hải cốt khắp nơi, có vài người được chạy thoát rồi rít hướng hậu phương tối lui, nhưng là vô tận thú triều vẫn còn ở đó. Phát, phát, thậm chí có nhiều như vậy yêu nguyên tinh, Lạc Phàm, nếu là có thể sẽ tìm đến một ít, ta lập tức liền có thể trở thành ngươi trận linh, giúp ngươi trở thành tứ giai trận sư. Long hồn hưng phấn ở mở miệng. Mà Lạc Phàm nhìn vậy theo cũ điên cuồng yêu thú, ánh mắt nhìn lại lúc thú triều như cũ chưa từng tối lui. Lạc Phàm vừa định xoay người, ngay tại cách đó không xa một ngọn núi khác xuống lại chuyển tới khét đều âm thanh. Cút ngay, các người đám này nghiệt xúc, cũng cút ngay cho ta. Thanh âm mang theo cấp bách cùng sợ hãi, Lạc Phàm ghé mắt lúc chính là trước kia muốn ngăn trở Lạc Phàm leo núi hai gã thiếu nữ, mà lúc này hai gã trên người cô gái mang theo vết máu, trên người có nhiều chỗ vết thương, một tên trong đó thiếu nữ đầu vai y phục bể tan cảnh, một đạo giữ tận vết quào bên trong bạch cốt hiện lộ. Trong tay hai người nắm binh khí đang không ngừng xua đuổi yêu thú, ở các nàng phía sau Lâm Mộc đã té xỉu, chung quanh còn có mấy người, lại đều đã bị thương đang không ngừng từ nay về sau lui. Giống yêu thú gào thét, hướng hai gã thiếu nữ phát sát, Lạc Phàm chân mày không khỏi nhíu một cái, chốc lát chần chờ lại cũng không có lại đi so đo hắn cùng với kia hai gã thiếu nữ cùng Lâm Mộng ân đoán, không khỏi đi về phía trước. Nhưng là theo Lạc Phàm hướng về kia mấy người đi tới, những yêu thú kia cảm nhận được yêu nguyên tinh khí tức rối rít hướng về kia hai gã thiếu nữ chỗ phương hướng quay ngược lại, trong lúc nhất thời, hai gã thiếu nữ nhất phương yêu thú bộc phát nhiều lên. Nhìn yêu thú, Lạc Phàm kết tấn, thần hồn lực chuyển động, ngưng kết tấn pháp lúc ở mấy người kia cách đó không xa từng đạo trận văn sáng lên, nhìn trận văn sáng lên Lạc Phàm đội vàng tiến lên, theo trận văn ba động mới vừa muốn phá vỡ linh trận. Nhưng là trong lúc bất chợt một đạo từ đằng xa chuyển tới. Thập nhân, ngươi dám? Nhưng mà ngay một khắc này, trong lúc bất chợt một đạo linh quang thoáng qua, hóa thành một dải lụa ẩm ẩm đang lúc hướng Lạc Phàm đánh giết mà tới. Ừ. Lạc Phàm cau mày, ghé mắt lúc linh quang hoành vũ trở tay lúc một kiếm chém xuống. Đinh. Hai người giao hội trong nháy mắt, linh quang băng tán trường kiếm khẽ run lúc phát ra một đạo ông minh âm thanh, Lạc Phàm bước chân ở hướng hậu phương tối lui, giữa hai lông mày không nhịn được nhíu một cái, mà giờ khắc này một đạo thân ảnh đứng ở hắn phía trước. Quả nhiên có người từ trong quái phá, ngươi này tập nhân muốn làm cái gì? Người đến là một tên 20 tuổi thanh niên, hắn bộ dáng anh tuấn, chân mày khẩn túc nắm một thanh trường đao, quanh thân bên ngoài một cổ mạnh mẽ khí tức hiện lên trang nghiêm có thối linh lục trọng tu vi, mà vào lúc này, ngoài ra còn có hai người chuyển động bóng người rơi vào kia hai gã thiếu nữ trước. Lạc Phàm nhìn kia đột như đứng lên thanh niên, ánh mắt lóe lên tàn khốc. Thanh niên đưa mắt nhìn Lạc Phàm, mang theo sắc ý, đã mới vừa rồi ngươi cử động toàn bộ ở trong mắt ta, ngươi còn muốn chống chế, trước đây tông môn trưởng bối đã nói qua, lần này thú triều là có người quấy phá, nguyên lai là ngươi. Nghe thanh niên lời nói, Lạc Phàm chân mày khẩn túc, hắn muốn định phá vỡ linh trận để cho yêu nguyên tinh hiển hóa từ đó bức lui yêu thú, tuy nhiên lại bị ngộ nhận là hắn cái búng thú triều. Sư Minh. Ba người thanh niên đi tới, hai gã thiếu nữ cơ hồ khóc lên, một người trong đó nhìn về phía Lạc Phàm phương hướng, trong mắt quyết tuyệt, đạo lâm thanh sư Minh, chính là hắn, đêm qua ngộng nữ ở tìm hiểu thập phương địa, hắn không để ý ngăn trở cố ý muốn leo núi, ngộng nữ vô cớ bị thương, sau đó thú triều liền đi tới nơi này, lúc này ngộng nữ hôn mê bất tỉnh. Cái gì? Nghe thiếu nữ lời nói, trong ngay mắt, kia lâm xanh nhìn Lạc Phàm, trong mắt sát ý nồng hơn. Lạc Phàm ánh mắt run lên, trong lòng một luồng khí nóng bắt tới, hắn muốn là muốn cứu mọi người, tuy nhiên lại bị ngộ nhận là lòng mang ý đồ xấu, nhìn lâm xanh lúc trong mắt uy nghiêm, đạo không phải là ta, không có quan hệ gì với ta. Khen. Lâm thanh đại đao trong tay đưa ngang một cái, trong mắt phủ đầy dù mình, đạo nếu không phải ngươi, chỉ bằng ngươi chính là thối linh nhị trọng tu vi có thể sống đến bây giờ. Lâm thanh sư đệ, đừng cùng hắn nói nhảm, đưa hắn bắt lại giải về tông môn thẩm vấn. Ta vì sao sống đến bây giờ cùng ngươi có cái gì quan hệ? Đến thời khắc này, Lạc Phàm mắt hóa thành sương lạnh, vốn định giúp người, nhưng là như thế ai lại cam lòng? Lạc Phàm hít một hơi thật sâu không nghĩ lại để ý tới, đang lúc xoay người liền phải rời khỏi, nhưng khi nhìn Lạc Phàm xoay người, Lâm coi trọng xăm đến che lấp một tiếng quát chói tai vang lên. Muốn đi? Chợt giữa, Lâm xanh xuất thủ trong tay đại đao hướng Lạc Phàm vỗ xuống, Lạc Phàm xúc động, lúc xoay người thấy đại đao hạ xuống chân mày khẩn túc, trường kiếm nhất thời hành vũ một kiếm đón đại đao ngạnh hám rơi đi. Khen. Một đòn xuống kia lửa văng khắp nơi, Lạc Phàm không khỏi đang lúc tối lui mấy trượng xa, nhưng mà theo Lạc Phàm quay ngược lại những yêu thú kia rối rít né tránh, không mảy may dám đến gần Lạc Phàm trong vòng ba trượng. Ừ. Nhìn yêu thú né tránh Lạc Phàm, Lâm coi trọng trong sát ý sâu hơn, đạo còn nói không phải ngươi, nếu không phải ngươi, yêu thú vì sao né tránh ngươi? Hôn trướng. Chen. Thiếu niên một kiếm hóa thành vang vang, một cổ tức giận hoàn toàn hiện lên, nhìn Lâm thanh tiếng quát khẽ vang lên bọn ngươi coi là thật ta dễ bắt nạt không được. Ôi, chính là thối linh nhị trọng, coi là cái gì? Lâm thanh cười lạnh, trường đao cùng vũ hàn mang thoáng qua, hắn tung người lúc hướng Lạc Phàm chặt chém, Lạc Phàm tức giận, mũi kiếm mà chuyển một đạo kiếm quang hạ xuống khắp nơi, huy kiếm lúc một luồng kiếm ý hiện lên, một kiếm hướng Lâm xanh đi. Đao quang kiếm ảnh xuống, một mảnh hào quang long lánh. Lạc Phàm cầm kiếm lạnh hám Lâm Thanh, đánh một trận xuống hồn nhiên không sợ, đao kiếm giao phong âm thanh ầm vang lên sợ tứ phương, lúc này một đòn hai người thân ảnh rối rít quay ngược lại. Nhìn Lạc Phàm, Lâm Thanh coi trọng trong không khỏi lộ ra nhất phần ngưỡng trọng, hắn có thối linh lục trọng tu vi, nhưng là thiếu niên trước mắt bất quá thối linh nhị trọng lại có thể cùng hắn mạnh hám, để cho hắn cả kinh. Nhưng mà sau một khắc Lạc Phàm đạp động tứ phương, kiếm quang hiện lên loạn tứ phương mắt, theo hàn mang Lạc Phàm hướng Lâm sát phạt, lúc này từng kiếm một ý đang động, một loại khó có thể dùng lời diễn tả được lăng lệ sau đó lên. Chuyện này, chớp mắt cảm giác xuống, Lâm coi trọng đồng đột nhiên run lên. Cầm đao chào đó lúc, trong mắt nhưng là một mảnh tươi đẹp. Ầm. Trầm muộn thanh âm giật mình, Lạc Phàm một kiếm dung chuyển Lâm canh, nhất cổ kinh khủng cự lực chuyển tới, lưỡi đao đang run rẩy phát ra nhẹ vang lên, Lâm xanh ở lui, chân người kế tiếp cái thâm hậu dấu chân không ngừng hiện lên. Lúc này liếc mắt, kia hai gã thiếu nữ ánh mắt trong nháy mắt run rẩy đứng lên, nhìn thời niên thiếu lộ ra lấy làm kinh ngạc.